Chương 401, không đoán được kết thúc. Ninh Tịch khẽ nhếch môi, cẩn thận phủi bụi trên bộ quần áo, chậc, về nhà phải giặt cho sạch mới được, bị bàn tay dơ bẩn của cái đám đó làm bẩn hết cả rồi. Bộ này là do bột đại nhân tặng cho cô đấy. Làm sao có thể lấy nó đi bồi thường cho Tô Dĩ Mạt thật được. Có cho vào miệng rồi bà cũng bắt phải nôn ra trả cho bà nhá. Mãi tới khi Tô Dĩ Mạt rời khỏi đây, đám người đứng vây xem xung quanh cuối cùng cũng dám mở miệng lên tiếng, ai ai cũng hoảng hốt. Ơ, thế là xong rồi à? Tôi đoán được mở đầu, nhưng lại không đoán được kết thúc. Này, mọi người có để ý không? Từ đầu đến cuối Ninh Tịch chỉ quay về nhà có một chuyến rồi nói hai ba câu rồi cuối cùng chả bị sao hết luôn ấy. Đúng thế thật ba. Sau khi đám người dần dần tản đi, Bạch Lộ cũng hoàn hồn, thấp thỏm bất an đi đến bên cạnh Ninh Tịch. Ninh Tịch. Dạ. Chị Bạch Lộ. Ninh Tịch cẩn thận gấp bộ váy lại để vào túi sách. Bạch Lộ nhíu mày. Tuy chuyện này coi như là đã giải quyết xong nhưng mà lại khiến họ ghi thù. Nhỡ mà sau này bọn họ gây phiền phức cho cô thì làm thế nào? Ninh Tịch không để tâm lắm cười cười. Chị nghĩ rằng em không đắc tội với bọn họ thì sau này bọn họ sẽ không gây phiền toái cho em sao? Vẻ mặt của Bạch Lộ hơi sướng ra, vô thức lắc đầu. Nhưng mà, vị trí hiện tại của Ninh Tịch có xung đột lợi ích với đám người Tô Dĩ Mạt, thế nên có cẩn thận như thế nào đi chăng nữa thì cũng khó mà tránh khỏi phiền phức. Mà chị không cần lo lắng đâu. Người như Tô Dĩ Mạt sĩ diện lắm, chuyện này hôm nay ầm ĩ như thế, nếu như cô ta ngay lập tức gây phiền toái cho chị thì quá ư là lộ liễu, cho nên trong thời gian ngắn chị vẫn an toàn. Còn một câu nữa mà Ninh Tịch không nói ra, sự hận thù của cái đám ấy bây giờ có khi dồn hết sang cô cả rồi ấy, chưa chắc đã để ý đến Bạch Lộ. Bạch Lộ vô cùng cảm động, vội vàng túi người xuống cảm ơn, Ninh Tịch, hôm nay thực sự rất cảm ơn cô. Nếu không thì chắc tôi sẽ bị đuổi khỏi công ty mất. Chị khách sáo quá rồi. Em cũng có giúp gì được cho chị đâu, đều là người có cùng cảnh ngộ cả mà. Ninh Tịch nói rồi liếc thấy vệt xanh tím trên đầu gối của Bạch Lộ do quỳ xuống mà ra, liền nói, chị không sao chứ? Có cần em đưa chị đi viện không? Bạch Lộ vội lắc đầu, không cần đâu, vết thương nhỏ thôi mà. Trên mặt Bạch Lộ hiện lên nét ngượng ngùng, Ninh Tịch. Cô cứ gọi tên tôi là được rồi. Đừng gọi là chị nữa, tôi đâu có đủ tư cách để cô gọi tôi bằng chị. Ninh Tịch cười khẽ, chị lớn tuổi hơn em gọi chị là chị chẳng phải là điều đương nhiên hay sao? Hơn nữa, em rất thích những tác phẩm của chị như bộ Hồng Hà này, Thanh Mang này. Còn cả bộ Gió Thổi Qua Nơi Nào Nữa, em đều xem hết rồi ấy. Chị diễn hay lắm. Bạch Lộ nghe vậy vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên, cô từng xem phim của tôi à? Những bộ phim đó là những phim cô có khá đất diễn, nhưng vì nó mang hơi nhướng văn nghệ hơi nhiều nên cũng chẳng có tiếng tăm gì, cộng thêm vận may không tốt, cô cũng chẳng có giải gì. Ninh Tịch gật đầu chắc định, có chứ, em có xem mà. Diễn xuất của chị rất có đặc sắc riêng, đặc biệt là khả năng xử lý những chi tiết nhỏ vô cùng lợi hại, em cũng muốn học hỏi thêm từ chị, đáng tiếc là phim của chị ít quá. Nhưng không sao. Bộ phim Lắng Nghe mới ra rạp của chị em đã xem rồi, em thấy khả năng đạt giải rất lớn. Đến lúc đó chị có thể nhận được nhiều phim hay hơn nữa, để mọi người đều được xem phim chị đóng. Bạch Lộ ngây người nghe Ninh Tịch nói một tràng giang đại hải, mãi một lúc lâu sau mới sự tỉnh. Chương 402, tôi là con gái đấy. Trong thoáng chốc, bao nhiêu bất ức ủy khuất của hơn 10 năm qua bỗng nhiên tan biến, một cảm xúc đùi ngùi xúc động xâm chiếm tâm trạng cô. Cô luôn cho rằng bản thân dù có nỗ lực thế nào, có cố gắng nhiều ra sao thì cũng sẽ chẳng có ai xem, nhưng lại không ngờ được, thế nhưng lại có một người đã từng chú ý đến cô đến vậy. Giọng điệu của Bạch Lộ có vẻ kích động, run rẩy nói, cảm ơn. Ninh Tịch, thật sự rất cảm ơn cô. Nhưng mà, đặt giải thì, tôi không dám nghĩ đến. Chỉ cần có thể tiếp tục được ở lại công ty, có công ăn việc làm không đến nỗi chết đói là được rồi. Bạch Lộ nói rồi cười khổ, thực ra thì hồi trước tôi cũng nghĩ tới việc chuyển sang nghề khác, chỉ đáng tiếc là sau này phát hiện ra khoảng thời gian 10 năm quá dài, đóng phim đã trở thành một phần không thể thiếu của tôi, ngoại trừ đóng phim ra, tôi đã chẳng biết làm gì nữa rồi. Ninh Tịch có thể hiểu được suy nghĩ của Bạch Lộ, chị Bạch Lộ, em có dự cảm là chị chắc chắn sẽ nổi tiếng. Dự cảm của em linh lắm đấy. Bạch Lộ bị cô trêu cho bật cười. Tuy biết cô chỉ là đang an ủi mình nhưng trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, cảm ơn lời dự đoán của em. Ôi! Muộn mất rồi, em phải đi đây. Lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nha. Tạm biệt chị. Ninh Tịch liếc nhìn thời gian thì phát hiện mình muộn mất nửa tiếng rồi, đành phải vội vã chào tạm biệt Bạch Lộ rồi chạy lên lầu. Tạm biệt. Ninh Tịch thở hồng hộc chạy vào văn phòng của Lâm Chi Chi. Giang Mục Giã đợi lâu đến mức mặt mũi đen xì, vừa nhìn thấy cô một cái liền quẳng ngay cái máy chơi game trên tay đi. Ninh Tịch. Bà cố ý đấy hả? Lần nào cũng để tôi đợi rõ lâu. Bà có biết một phút của tôi là bao nhiêu tiền không? Bà có biết dạo này tôi bận thế nào không? Thời gian của ông đây là vàng là bạc đấy. Ninh Tịch nghe thế liền tỏ vẻ bà đây còn có lý hơn. Lông vàng, ông còn tí phong độ đàn ông nào không đấy? Tôi là con gái đấy. Đợi một tí thì mất tí máu sao? Giang Mục Giã tí thì nôn ra một búng máu. Cái gì cơ? Con gái. Bây giờ bà đã nhớ ra mình là con gái rồi cơ đấy. Lúc đánh tôi sao bà không nhớ ra mình là con gái đi? Tôi thích lúc nào thì nhớ lúc đấy. Làm sao? Ninh Tịch hứ một câu rồi lon ton chạy đến trước mặt Lâm Chi Chi. Chị Chi Chi, em xin lỗi nha, xin lỗi, xin lỗi. Em có chút chuyện cho nên mới đến muộn một lát. Xin lỗi đã bắt chị đợi. Giang Mục Giã, được rồi, đây chính là phân biệt đối xử, anh ta đã chết lặng rồi. Lâm Chi Chi đã quen với cái cách cứ gặp nhau là cái hỏng tỏi của Ninh Tịch và Giang Mục Giã, thản nhiên ngẩng đầu lên khỏi cái màn hình máy tính, liếc mắt nhìn cô một cái, em lại va chạm với Lâm Dĩ Mạt đấy à? Thôi xong rồi. Bị chị Chi Chi biết rồi. Ninh Tịch nhắm mắt, con người đen quay tròn, lập tức nịnh nọt Lâm Chi Chi, chị biết hết rồi à? Chuyện chỉ mới xảy ra có một giây trước thôi mà. Chị đúng là khổng minh tai thế. Không bước chân ra khỏi nhà mà biết vạn sự trong thiên hạ. Giang Mục Giã. Lâm Chi Chi bất đắc dĩ liếc cô một cái sau đó mới nói, việc này đã loan truyền ầm ĩ trong gờ giúp chung của công ty rồi kìa. Ô, Ninh Tịch nỡ ra, nịnh nhầm chỗ mất rồi. Khu khu, hóa ra là chuyện này đã bị đồn ầm lên trong công ty rồi à, ha ha ha. Mọi người cũng nhiều chuyện thật đấy. Cái gì? Bà xung đột với con mụ Tô Dĩ mà tới hả? Giang Mục Giã bất mãn vì hai người bỏ ngó lơ mình, chạy đến trước bàn làm việc của Lâm Chi Chi, giật luôn con chuột trên tay cô. Bởi vì Giang Mục Giã đột ngột lao đến, trên mặt Lâm Chi Chi thoáng hiện lên nét khác thường mà khó mà phát hiện, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt liền biến mất. Ninh Tịch cũng chạy đến bên bàn làm việc của Lâm Chi Chi, không hề để ý đến sự thay đổi nhỏ bé thoáng qua của Lâm Chi Chi. Chương 403, bước lên đỉnh cao cuộc đời. Giang Mục Giã kéo lên lướt lướt xem lịch sử tin nhắn, vừa đọc vừa suýt xoa, sau cùng anh ta túm lấy vai của Ninh Tịch, Ninh Tiểu Tịch. Bà được lắm. Cao tay lắm. Thật cơ mờ nờ sảng khoái. Đúng là xả được nỗi hận trong lòng tôi, xem ra bà đúng là nghe lọt được những gì tôi nói lần trước. Được lắm, làm tốt lắm, giữ nguyên phong độ thế này nhé. Ninh Tịch quăng cho anh ta một ánh mắt khinh thường, có phần thấp thỏm nhìn về phía Lâm Chi Chi. Chị Chi Chi, em xử lý chuyện này như thế, chị có cảm thấy phô trương quá không? Lâm Chi Chi trầm ngâm một lát mới đáp, trong tình huống lúc đó, em giải quyết như thế cũng xem như là hoàn hảo, nhưng quả thực đúng là có thể hiện mình hơi quá. Cũng không thể trách Chi Chi lo lắng được, dù sao cả cái công ty này từ trên xuống dưới đều biết, ố dù của Tô Dĩ Mạt chính là cái vị nào đấy. Kể cả quan hệ giữa Ninh Tịch và Lục Cảnh Lễ có tốt đi chăng nữa nhưng sợ rằng cũng có nguy hiểm. Cô sợ nhất là đôi cánh của Ninh Tịch vẫn chưa đủ cứng cắp đã bị người ta bẻ xuống. Sau khi tiếp xúc với Ninh Tịch, cô thực sự rất coi trọng cô bé này, muốn dẫn dắt con bé cho thật tốt. Giang Mục Giã cụp mắt liếc Lâm Chi Chi một cái, lập tức hiểu ra cô đang lo lắng về cái gì, liền bĩu môi nói, cô lo vớ lo vẩn cái gì. Ô dù của cái con nhóc này to lắm, so với tô. Còn chưa nói hết câu đã bị Ninh Tịch đứng bên cạnh nhét cho cả quả táo vào mồm. Ông ăn táo của ông đi, con gái nói chuyện với nhau, đám con trai các ông biết gì mà nhảy vào, biến ra chô khát mò. Giang Mục Giã bỏ quả táo trong miệng ra, Ninh Tiểu Tịch. Bà muốn đánh nhau đấy phải không? Ninh Tịch xoay xoay cổ tay, tôi không muốn nhưng mà tôi thấy ông rất muốn thì phải, nếu đã như thế để tôi cho ông được toại nguyện. Giang Mục Giã quyết đoán đáp, tôi đi ăn táo. Ninh Tịch hài lòng gật đầu, sau đó liền quay sang nhìn Lâm Chi Chi. Trước đây lúc chị làm quản lý cho cái tên này, có phải cái tên này là một thằng cực kỳ khốn khiếp, cực kỳ biết hành hạ người khác đúng không? Lâm Chi Chi cụp mắt xuống, hình như đang nhớ lại, khéo léo trả lời, có chút. Ninh Tịch hừ một tiếng, thế có nghĩa là rất nhiều rồi. Chị cứ yên tâm đi, em sẽ xử đẹp cái tên này cho chị, hành hạ gã một trận nên thân. Giang Mục Dã đứng đằng sau nghe được mà nghiến răng nghiến lợi lại không dám nói gì, đành điên tiết ngồi gặm táo. Quả nhiên, nợ thì nợ sớm muộn gì cũng phải trả. À, đúng rồi. Chị Chi Chi. Suýt nữa thì em quên mất. Em phải nói với chị một chuyện vô cùng quan trọng. Ninh Tịch đột nhiên cực kỳ kích động nói. Chuyện gì? Lâm Chi Chi hỏi. Chị nhận phim mới cho em đi. Nhận đi mà. Em muốn làm việc ba. Ninh Tịch phấn khởi yêu cầu. Trên khuôn mặt của Lâm Chi Chi hiện lên vẻ nghi ngờ. Nhanh thế à? Cường độ làm việc của em trong bộ phim vừa rồi rất lớn. Chị còn đang định để em nghỉ một tháng đây. Ninh Tịch xua tay lia lịa, không cần. Không cần. Em nghỉ ngơi đủ rồi. Em muốn đóng phim. Em muốn kiếm tiền. Kiếm thật nhiều tiền. Sau đó ở nhà lầu, lái xe hơi, mở công ty rồi làm từ thiện, đi lên đỉnh cao của cuộc đời. Giang Mục Dã ngồi một góc khỏe miệng giật giật, ha ha, đi lên đỉnh cao cuộc đời sau đó lấy vợ vừa đẹp vừa giàu hả. Ninh Tiểu Tịch, bà nghĩ mình là đàn ông đấy hả? Tự nhiên phấn khích như thế, sao cứ cảm thấy quái dị thế nào ấy? Lâm Chi Chi cười khẽ, thực ra cô rất thích những lúc Ninh Tịch hoạt bát đầy sức sống như thế này, nhưng cô vẫn rất lý trí khuyên bảo. Tinh thần này rất đáng khen, nhưng mà không được. Một tháng sau Thiên Hạ sẽ hoàn thành công tác hậu kỳ, em sắp phải bay đi khắp nơi để quảng bá cho bộ phim rồi, đến lúc đó sẽ mệt lắm đấy, cho nên bây giờ nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Ô hát Ninh Tịch thất vọng gục đầu xuống. Chương 404, cái vị còn trên cả lục cảnh lễ kia. Lâm Chi Chi nói tiếp, nhưng mà em cũng không phải lo mình quá dành đâu, dù sao thời gian của em bây giờ đều rất quý, tháng này ngoài chuyện quay quảng cáo cho game ra, chị sẽ sàng chọn kịch bản cho em nữa, bây giờ cũng đã hỏng hỏng rồi. Đợi mấy hôm nữa em quay xong quảng cáo cho bên game, chị sẽ đưa kịch bản cho em. Trong khoảng thời gian này em ngoan ngoãn ở nhà xem thật kỹ chị, thích bộ nào thì chọn bộ ấy. Họp báo hay các trường hợp cần xuất hiện trước đám đông, chị tiếp tục để ý cho em. Nghe đến có kịch bản để xem, Ninh Tịch lập tức hào hứng lại, dạ. Cảm ơn chị Chi Chi nha. Chị tốt với em thật đấy. Giang Mục Dã đưa tay sờ sờ cái đám da gà da vịt nổi đầy người, nịnh nọt thế đủ chưa? Bây giờ thì đi được chưa nào? Go. Go. Go ba. Đi kiếm tiền nào. 15 phút sau. Trong sở tiêu đi ô chụp ảnh của công ty game. Đúng rồi, đúng rồi. Gần thêm tí nữa nào. Thêm tí nữa nào. Cô Tịch, cô phải nhu mì một chút, dáng vẻ phải như chú chim nhỏ đang nép vào lồng ngực ấy. Không, không, không. Không phải biểu cảm như thế. Phải nhu mì hơn nữa. Ảnh đế Giang, biểu cảm của anh cứng quá. Dịu dàng một chút. Đúng. Phải nồng nàn chân thành, nữa, phải nồng nàn hơn nữa. Phải dịu dàng hơn nữa. Ninh Tịch lúc này đang mặc một bộ đồ cổ trang hoa lệ, cố gắng thu mình nép vào trong ngực Giang Mục Dã, nghe thợ chụp ảnh lại nhải mà vẻ mặt cô nàng thốn đến tận rốn, mà nó kiếm được tí tiền mà phải trả giá quá lớn. Giang Mục Dã mặc một bộ đồ kiếm khách vai phong, khoe miệng cứng ngắc giật giật mấy cái, cợt mờ nờ chứ, bà tưởng tôi muốn đấy à? Tha để bà đập cho tôi một trận còn hơn. Hành hạ, phỉ nhổ nhau cả một ngày trời. Cuối cùng thì việc chụp ảnh quảng cáo cho game coi như cũng đã kết thúc. Nhưng mà vẫn chưa hết, tiếp sau đó vẫn còn phải quay video quảng bá game, còn phải trực tiếp chơi game mấy đêm liền nữa. Ôi, quả nhiên tiền không dễ kiếm một chút nào. Mà nó chứ, Ninh Tiểu Tịch, chụp quảng cáo với bà còn mệt hơn diễn cảnh đánh nhau. Tôi về ngủ một giấc đây. Bái bai bốn Giang Mục Dã mệt như chó bò lên xe bảo mẫu. Ninh Tịch cũng bị hành hạ quá đủ. Nhưng mà nghĩ đến kịch bản phim mới lại hưng phấn, chị Chi Chi, kịch bản 3. Lâm Chi Chi có chút đau đầu rút một tập kịch bản trong túi ra, thấy em nhàn quá nên đưa cho em xem trước. Thực ra những kịch bản đó phải xin phép bên trên trước, nhưng mà vì nhị thiếu đang nghỉ phép, lại nghỉ ở đảo nhỏ nào ấy nên chẳng ai liên lạc được cả. Ninh Tịch nghe vậy có chút ngạc nhiên, ồ, những kịch bản mà em đóng tất đều phải để Lục Cảnh Lễ xem qua sao. Lâm Chi Chi gật đầu. Nhị thiếu nói như thế đấy, lúc đó anh ấy nói hình như còn phải đưa cho người phụ trách nào đó bên tập đoàn Lục Thị xem qua, tóm lại rất coi trọng em đấy, đây là chuyện tốt. Ninh Tịch xoa xoa cằm, người phụ trách bên Lục Thị. Chẳng lẽ lại là Bột đại nhân? Càng nghĩ càng thấy đúng. Dù sao Lục Đình Kiêu mới thực sự là người kéo cô sang đây, có khả năng muốn kiểm định những kịch bản phim mà cô đóng. Thế lần này nhị thiếu nghỉ bao lâu ạ? Ninh Tịch thuận miệng hỏi một câu. Lâm Chi Chi thở dài nói, 3 tháng.
Cái gì, 4?
Ninh Tịch kinh ngạc gào lên. Lâu như thế thì còn làm ăn gì? Có ông sếp vô trách nhiệm nào như anh ta không? Chẳng lẽ anh ta chưa quay về ngày nào thì em không thể đóng phim à? Lâm Chi Chi bất đắc dĩ gật đầu, quy trình là như thế. Cho nên chị cũng rất đau đầu. Trước mắt chị đang dùng tất cả mọi cách có thể nhưng cũng không thể liên lạc với anh ta được. Quả thực là tin dữ động trời. Thế thì làm sao mà được? Cô muốn đóng phim. Cô muốn kiếm tiền. Ninh Tịch sốt ruột muốn chết nhưng ngay sau đó cô đột nhiên nhớ ra cái gì đó, khuôn mặt sưng ra, do dự hỏi, à, chị Chi Chi. Nếu như Lục Cảnh Lễ không liên lạc được, vậy trực tiếp liên lạc với cái vị phía trên Lục Cảnh Lễ luôn có được không? Chương 405, cái kịch bản này thật kích thích. Vị phía trên Lục Cảnh Lễ. Lâm Chi Chi nghe vậy lắc lắc đầu. Thế là vượt quyền, nếu làm như thế chỉ sợ nhị thiếu sẽ không vui. Hơn nữa, những người như chúng ta sao liên lạc nổi với phía Lục Thị? Ninh Tịch nghe thế cười nói, chị Chi Chi, với người khác vượt quyền quả thật là tối kỵ, nhưng nếu như là nhị thiếu, chị thấy anh ấy sẽ để ý sao? Lâm Chi Chi nghe vậy do dự, chuyện này. Ninh Tịch cũng hiểu, cách làm việc của Lâm Chi Chi khá cẩn thận, chuyện này thực ra khá tốt, điểm này vừa hay bổ sung được cho cô. Chị Chi Chi, nếu như chị để tâm đến nhị thiếu, vậy thì em có thể đảm bảo. Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Vừa hay em cũng quen. Quen trợ lý của nhị thiếu, đến lúc đó em sẽ nhờ anh ta chuyển lời đến cho người đó, nói rõ tình hình của chúng ta, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa tình hình của chúng ta bây giờ quả thực rất đặc biệt mà. Nếu để cô đợi 3 tháng thật, cô sợ mình sẽ vác đao bơi thẳng đến cái đảo Lục Cảnh Lễ đang nghỉ mà chém chết anh ta mất. Lâm Chi Chi nghe thế thì cân nhắc một chút, xác định không có vấn đề gì. Cho nên gật đầu, có thể, em cứ thử xem sao. Thế nha ba, Ninh Tịch vui vẻ gật đầu đồng ý, đội khẩu trang đeo kính râm lên, vậy em về nhà đọc kịch bản đây. Phải nhanh chóng xác định kịch bản mới được. Tốt, đi đi, trên đường cẩn thận nha. Lâm Chi Chi nhìn cô rồi trầm ngâm nói, em không có xe quả thực sự có chút bất tiện, chịu khó một thời gian nữa, đợi thiên hạ lên xong có thể xin công ty phân xe cho em. Cảm ơn chị Chi Chi. Yêu chị lắm. Ngoa. Châu Giang Đế Cảnh. Ninh Tịch ngồi xếp bằng trên giường, lướt lướt xem qua mấy cái kịch bản. Toàn bộ kịch bản mà Lâm Chi Chi chọn cho cô đều là những kịch bản rất tốt, quan trọng là rất thích hợp với cô. Không giống với phong cách văn nghệ của Lãnh Man Vân, Lâm Chi Chi xác định con đường tương lai của cô là song song giữa thương mại và danh tiếng, cho nên chất lượng kịch bản mà chị ấy chọn cho cô đều rất đảm bảo, cũng dễ bán. Ninh Tịch lật qua lật lại mấy quyển kịch bản, bất chi bất giác đã quá nửa đêm. Trên cơ bản các thể loại đều có tình yêu, hài kịch, viễn tưởng, kinh dị, cũng có phim cổ trang giống thiên hạ. Kịch bản cũng rất đáng tán thưởng, nhưng không biết tại sao Ninh Tịch vẫn chẳng có hứng thú mấy. Không có một kịch bản nào khiến cô vừa đọc đã cực kỳ muốn diễn giống như thiên hạ. Ninh Tịch lật đi lật lại mấy quyển kịch bản mấy lần liền. Sau cùng cô vô tình liếc thấy một quyển kịch bản bị cô vứt ở cuối giường. Quyển kịch bản đó tên là Tôi Chỉ Thích Em, vừa nhìn một cái liền biết ngay là kiểu phim thần tượng thanh xuân chẳng có ý nghĩa gì, cho nên lúc đầu vừa cầm lên đã bị Ninh Tịch vứt sang một bên vì không có hứng thú. Nhưng mà những quyển kịch bản mới nãy cô vừa mới xem qua đều rất đặc biệt và sáng tạo, có những chỗ khiến người ta phải thích thú, chẳng lẽ quyển này cũng có điểm gì đó đặc sắc à? Ninh Tịch nghĩ một lát, lại lần cầm quyển kịch bản đó lên. Kết quả là vừa mới đọc thôi gương mặt cô đã sáng bừng lên. OHFKK. Quyển kịch bản này thật kích thích. Thế mà vừa nãy cô còn ghét bỏ. Thực sự là. Quyển kịch bản này thực ra không chỉ là phim thần tượng tình yêu rất dễ thu hút người xem mà còn là đề tài khiến người ta phỉ nhổ tổng tài bá đạo dạo này đang thịnh hành nữa. Nhưng mà khác một cái là, lần này tổng tài bá đạo không phải là nam chính, mà là nữ chính giả trai. Chương 406, trêu gái ghẹo trai, gì chị cũng chơi. Chương 406 trêu gái ghẹo trai, gì chị cũng chơi. Nói một cách đơn giản thì gia đình nữ chính là một nhà có rất 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 nhiều tiền, là một gia đình giàu sang quyền thế bậc nhất. Ông nội cô có hai người con trai, nhưng không hiểu sao hai người con trai này đều khó khăn trong việc tiếp nối dòng dõi. Cả hai đều không sinh nổi con chứ đừng nói đến việc sinh ra được con trai để kế thừa gia nghiệp. Cuối cùng, mẹ nữ chính cũng mang thai, hơn nữa còn siêu âm ra là một đứa con trai. Cả gia đình ngập tràn trong vui sướng. Kết quả cuối cùng thì mọi người cũng có thể đoán được rồi đấy. Sau 10 tháng mang thai, bà lại sinh ra một bé gái. Đúng là sét đánh giữa trời quang. Mẹ nữ chính vì không chịu nổi việc tự trách và áp lực, thêm việc ba nữ chính muốn có được quyền thừa kế, hai người liền quyết định để con gái mình giả trai. Một lần đóng giả này phải đóng tới hơn 20 năm lận. Còn việc rốt cuộc nữ chính làm thế nào mà bao năm trôi qua không bị phát hiện, chuyện này thì không phải quan tâm. Trong phim thần tượng vốn dĩ không cần quan tâm tới mấy thứ lo dịp làm gì cho mệt. Tóm lại thì đề tài này hoàn toàn khơi dậy hứng thú của Ninh Tịch. Không chỉ là nữ giả nam, trong phim tính cách của nữ chính cũng rất thú vị, trêu gái ghẻo trai cái gì cũng chơi, tính tình thì bất cần đời, thích những thứ kích thích mạo hiểm. Xét kỹ lại thì vai diễn này cứ như là viết riêng cho cô vậy. Nam chính cũng không tồi, là quản gia trợ lý của nữ chính, đúng chuẩn trung khuyển công, được ông nội cô cử tới quản thúc cô. Nữ chính lúc mới đầu rất ghét anh chàng này, làm đủ mọi cách gây khó dễ cho anh ta, dần dần rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tôi chỉ thích em chính nó ba. Sau khi quyết định xong, Ninh Tịch kích động đến nỗi không ngủ nổi, sáng sớm ngày hôm sau đã chạy tới công ty bàn bạc với Lâm Chi Chi. Chị Chi Chi, em chọn được rồi. Lâm Chi Chi ngạc nhiên nhìn cô, nhanh thế à? Nhìn chúng bộ nào rồi? Cái này ạ. Ninh Tịch cầm quyển kịch bản đã chọn như bảo bối đưa cho Lâm Chi Chi. Lâm Chi Chi cầm kịch bản lên, liếc mắt nhìn, tôi chỉ thích em. Là tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết đang rất nổi tiếng. Đúng đúng. Chính là nó. Lâm Chi Chi đỡ chán, ngẫm nghĩ một hồi, sau đó mới phân tích cho cô hiểu, em chắc chắn là muốn chọn cái này chứ. Nguồn đầu tư cho bộ phim này không lớn, chỉ có 1.000 vạn. Tất nhiên, đối với phim hiện đại, nguồn đầu tư này không tính là ít. Lúc đầu chị chọn nó là vì giai đoạn và điều kiện hình tượng hiện tại của em rất hợp với phim thần tượng. Nhưng phim thần bình thường chị không dám cho em chọn vì chị sợ em sẽ rất dễ bị nói là bình hoa, sẽ uổng phí mất danh tiếng tốt em tích lũy được trong thiên hạ. Có điều, bộ này thì khác, nữ chính của bộ phim này lại rất mang tính thử thách tới diễn xuất của diễn viên. Ninh Tịch nghe xong gật đầu lia lịa, chị nói phải lắm. Lâm Chi Chi ngẩng lên đánh giá cô kỹ lại một lượt, nói thật, chị thấy rất ngạc nhiên khi thấy em chọn bộ này. Với tướng mạo của em nghĩ em có thể đóng nữ giả nam được không? Nếu lỡ không xử lý tốt, diễn bánh bèo quá thì phim sẽ rất giả, sẽ bị mọi người chửi đấy. Chỉ cần không cẩn thận một cái thôi thì sẽ xịt ngay. Những vụ như thế nhiều lắm. Em chắc chắn, em có tự tin. Nếu không em sẽ về nhà thay quần áo nam cho chị xem nhé. Ninh Tịch nói rồi chuẩn bị chạy về nhà. Lâm Chi Chi khẽ cười, không cần đâu, em có tự tin là tốt rồi, chị tin em. Thật ra chỉ cần nhìn vào tình tiết Ninh Tịch đóng nữ tướng quân trong thiên hạ thôi cũng đủ để thấy cô có thể diễn toát ra hào khí anh hùng rồi. Vai nữ giả nam này tuy khó nhưng cũng không phải là không có khả năng. Ninh Tịch nghe vậy liền cảm động rơi nước mắt, chị Chi Chi, em yêu chị quá đi mất. Thế để em đi liên hệ với người bên tập đoàn nhé. Ừ, em đi đi. Chương 407, không ngờ giọng bột lại dịu dàng như vậy. Chương 407 không ngờ giọng bột lại dịu dàng như vậy. Ninh Tịch vui vẻ rời khỏi công ty, vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Lục Đình Kiêu. Đường Tiểu Tịch, bột đại nhân, giờ ngài có rảnh không? Tôi có chút chuyện có lẽ phải phiền tới ngài. Cùng lúc đó, trong phân xưởng nào đó của tập đoàn Lục Thị, một đám lãnh đạo cao cấp đang mặt mày tái mét vây quanh vị bột mặc vest đen mặt lạnh. Một giám đốc nhà máy dẫn đường phía trước đang thao thao bất tuyệt văng cả nước miếng để giới thiệu về các thiết bị công nghệ cao trong xưởng, khoe khoang công lao của mình. Nói được một nửa, tinh một tiếng, hình như là tiếng tin nhắn điện thoại. Lục Đình Kiêu cúi đầu liếc một cái, ngay sau đó lập tức giơ tay ra hiệu im lặng. Giám đốc nhà máy vốn đang thao thao bất tuyệt, may mà nhờ phó giám đốc ở bên cạnh nhắc mới phản ứng lại kịp, ông ta nơm nớp lo sợ ngậm miệng lại. Sau khi bột đại nhân nhận được tin nhắn liền lập tức gọi điện. Mọi người nghệt mặt ra nhìn nhau, chẳng lẽ có chuyện gì gấp sao? Phía bên kia, Ninh Tịch cũng đang thấp thỏm, cô không biết Lục Đình Kiêu lúc này có bận không, có làm phiền đến anh không. Kết quả, mấy giây sau điện thoại của Lục Đình Kiêu đã gọi tới. Ninh Tịch vội bắt máy, Bột đại nhân. Ừm, tìm tôi có chuyện gì thế? Ở đầu bên kia, các lãnh đạo nghe thấy giọng của Lục Đình Kiêu thì cả người bất giác hơi run lên. Má ơi, sếp đang gọi điện cho ai vậy? Sao giọng lại dịu dàng thế? Vâng, có chút chuyện, giờ anh có tiện nghe điện thoại không? Ninh Tịch hỏi. Lục Đình Kiêu, được, em nói đi. Lúc này, các lãnh đạo từ to tới nhỏ đều phải trợn tròn mắt. Ninh Tịch, à, là thế này, tôi chọn được kịch bản của bộ phim tiếp theo rồi, nhưng không ai xét duyệt cho tôi cả, nhị thiếu đi nghỉ mất rồi, không sao liên lạc được, nghe nói phải 3 tháng sau mới về. Lục Đình Kiêu vừa nghe liền hiểu ngay, anh nói luôn, giờ tôi đang thị sát ở phân xưởng, sắp xong rồi, em cứ đến công ty đợi tôi đi, tôi sẽ về nhanh thôi. Quần chúng lãnh đạo kinh ngạc, không ngờ cũng có ngày sếp lại nói liền tù tì một câu dài như vậy. Nhất là vị giám đốc công xưởng vừa thao thao bất tuyệt cả đống ban nãy, lúc này càng đờ ra, lúc nãy ông ta nói đến rách cả miệng mà từ đầu tới cuối Bột đại nhân chỉ nói có một chữ, chính là ừm. Mà khoan đã, sắp xong rồi là có ý gì? Ông ta còn rất nhiều nội dung cần phải báo cáo cơ mà. Ninh Tịch, hả? Anh đang đi thị sát à thế mà còn kêu tiện nghe điện thoại. Ninh Tịch vội nói nhanh gọn, vậy được, tôi sẽ tới công ty đợi anh. Ừm. Lục Đình Kiêu gác máy, nhìn trợ lý Trinh Phong, dặn dò, cậu gọi điện bảo Tiểu Phương đưa cô ấy vào thẳng văn phòng chờ tôi đi. Vâng, tôi gọi ngay đây. Trinh Phong theo Lục Đình Kiêu lâu rồi, át biết sếp tự dưng đổi giọng như vậy chắc chắn người gọi đến là cô Ninh Tịch, vậy nên lập tức chạy qua một bên gọi điện thông báo. Alo, thư ký Phương à, tôi Trinh Phong đây. Trợ lý Trinh à, anh có chuyện gì sao? Là thế này. Lát nữa có một cô gái họ Ninh tới tìm Lục Tổng, cô đưa thẳng cô ấy vào văn phòng Lục Tổng đợi nhé. Ơ, đưa thẳng vào văn phòng Lục Tổng á, như vậy có được không? Trợ lý Trình, anh chắc chắn không phải là phòng khách chứ? Thư ký Phương hơi ngờ ngợ không biết có phải Trình Phong nói sai không, vì dù sao văn phòng của Lục Tổng cũng là nơi cơ mật, sao có thể tùy tiện đưa người vào được, nhất là khi chủ nhân không có ở đó. Chương 408, có hẹn với giai nhân. Chương 408 có hẹn với giai nhân. Chắc chắn, cô cứ theo thế mà làm. Ngoài ra, khách khí một chút, tiếp đãi cho đàng hoàng vào. Trình Phong có lòng tốt nhắc nhở một câu. Vâng, tôi biết rồi. Cô thư ký nhỏ sốt sắng đáp lại. Trình Phong xong việc trở lại, thấy sếp nhà mình đang quét mắt nhìn giám đốc công xưởng lạnh lùng phân phó. Nói ngắn gọn thôi, tôi cho ông 3 phút. Vị giám đốc kia trợn tròn mắt, 3 phút thì nói gì được. Hết cách, ông chỉ có thể nuốt nước bọt, cố gắng đè nén cả bản luận văn dài thừa tớp ủ trong lòng bao lâu nay lại, bắt đầu toát mồ hôi nghĩ xem nên rút ngắn nội dung trong vòng 3 phút như thế nào. Trình Phong đi đến bên cạnh Lục Đình Kiêu, thờ ơ nhìn vẻ mặt đau khổ của vị giám đốc kia, không khỏi lắc đầu ngao ngán trong lòng. 3 phút là đủ rồi đấy. Có hẹn với giai nhân, sếp không bảo 3 giây đã là tốt lắm rồi. Cuối cùng, giám đốc công xưởng phải trình bày thật nhanh những vấn đề trọng điểm. Vì thời gian gấp rút, trông sếp lại đáng sợ, thế nên ông ta có hơi lắp bắp, sau khi nói xong ánh mắt như thể đang nói chết chắc rồi. Khó lắm mới có dịp biểu hiện trước mặt sếp, kết quả lại không nói lên lời, thế không chết chắc thì gì. Lục Đình Kiêu nhìn đồng hồ, ửng. Lại là ửng. Vậy có nghĩa là, ông qua cửa rồi sao? Dễ vậy ý hả? Lục Đình Kiêu, về công ty. Đám lãnh đạo cấp cao của tập đoàn sửng sốt trong chốc lát. Rồi đồng loạt đi theo Lục Đình Kiêu. Tại sảnh tập đoàn Lục Thị, Ninh Tịch cầm kịch bản tới bàn lễ tân. Xin chào, làm phiền một chút, tôi tới tìm Lục Tổng. Để tránh bị nhận ra sẽ gây phiền phức, Ninh Tịch đeo một chiếc khẩu trang màu trắng. Cô có hẹn trước không? Thư ký còn chẳng thèm ngẩng lên hỏi. Ninh Tịch, không có, có điều tôi. Còn chưa nói hết, cô thư ký kia đã ngắt lời cô. Thật xin lỗi, nếu không có hẹn trước vậy cô đặt hẹn đi. Có điều, dù có hẹn cũng không thể lên gặp ngay được, hiện tại lịch của Lục Tổng đã được xếp trước 3 tháng rồi. Ngày nào cũng có rất nhiều người tới mượn cớ để gặp Lục Tổng, còn có người ở ngoài cửa mấy ngày mấy đêm không chịu đi, cô gặp nhiều rồi vậy nên ra lệnh đuổi người rất là thành thạo. Nhưng, tôi đã nói với Lục Tổng rồi mà. Ha ha, nói với Lục Tổng rồi. Cô là ai? Là ai mà có thể nói chuyện thẳng được với Lục Tổng thế? Thư ký đang định mở miệng nói, đông nhớ lại cuộc gọi ban nãy của Trình Phong, từ từ đã. Vị tiểu thư này, xin hỏi quý danh của cô là?
Tôi họ Ninh.
Thư ký nghe vậy lập tức trưng ra vẻ mặt nhiệt tình, cười tươi như hoa nói, a, hóa ra là cô Ninh. Trợ lý Trình đã dặn dò tôi rồi, cô theo tôi, để tôi đưa cô lên. Ninh Tịch cạn lời với tiểu lật mặt còn nhanh hơn lật sách của viên thư ký, khụ, cảm ơn cô. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Thư ký vừa dẫn đường, vừa cẩn thận đánh giá cô gái trước mắt. Đeo khẩu trang. Thần bí vậy sao? Nghe ngữ khí của trợ lý Trình thì chắc chắn cô gái này có quan hệ không bình thường với Lục Tổng. Lại kết hợp với việc thời gian trước trong công ty có tin đồn sếp có người yêu rồi, lại còn kêu người đó là nữ nghệ sĩ đang nổi Tô Dĩ Mạn. Chắc không phải là người trước mặt này chứ. Nhưng, cô ta ăn mặc giản dị như vậy, chẳng giống với phong cách của Tô Dĩ Mạn lắm. Cô Ninh, chính là ở đây, mời cô vào, để tôi đi rót trà mời cô. Cảm ơn. Ninh Tịch cảm ơn một tiếng, sau đó bước vào văn phòng của Lục Đình Kiêu. Chương 409, Đại Ma Vương đột nhiên trở mặt. Ninh Tịch đứng giữa phòng, tò mò nhìn một vòng. Đây là lần đầu tiên cô vào văn phòng của Lục Đình Kiêu. Căn phòng này quả nhiên đúng với phong cách của chủ nhân nó, toàn là gam lạnh, mọi thứ đều làm bằng kim loại và kính lạnh lẽo, không một chút độ ấm. Ninh Tịch nhìn nhìn, bất giác nhớ tới phong cách trang trí kim quang chói lọi của Thịnh Thế, không nhịn được mà muốn chửi thề, thẩm mỹ của hai anh em nhà này đúng là quá khác nhau. Đang lúc xuất thần, viên thư ký tiến vào, cô Ninh, tôi pha xong trà rồi đây, mời cô ngồi. Viên thư ký không chỉ bưng trà vào mà còn mang thêm cả một đống điểm tâm đẹp mắt vào nữa. Cảm ơn, làm phiền cô rồi. Không cần khách khí, không cần khách khí cô thư ký khua tay, nhưng chưa đi vội. Ninh Tịch bưng ly trà lên, thấy thư ký chưa đi có hơi ngờ ngợ, cô thư ký này, cô còn chuyện gì sao? Không có, không có. Mời cô dùng trà. Cô thư ký kia hoàn hồn lại, vội lui ra ngoài. Hại, đáng tiếc. Vốn dĩ cô muốn chờ xem cô gái kia tháo khẩu trang ra trông sẽ thế nào mà. Ninh Tịch đương nhiên biết được ý đồ của thư ký, cười ra tiếng, hóa ra cấp dưới của Lục Đình Kiêu lại cũng thích hóng hớt như vậy. Ninh Tịch ngồi xuống sofa, tháo khẩu trang, nhấp trà, lúc này, cô vô tình nhìn thấy một quyển album trên bàn uống nước. Đây là cái gì? Trông không giống với mấy thứ như văn kiện tài liệu gì đó. Cùng lúc đó, Lục Đình Kiêu và các lãnh đạo cũng đã hùng hổ về đến công ty. Tất cả mọi người đều rất tò mò, không biết rốt cuộc sếp có chuyện gì mà gấp đến vậy. Lục Đình Kiêu xuống xe, tiến vào tòa nhà chính, vừa đi được mấy bước, đồng nghĩ tới chuyện gì đó, sắc mặt lập tức bị mây đen dày đặc bao phủ, cảm giác như trời sắp sụp xuống vậy. Cả đám nhân viên thấy vậy sợ đến nỗi bay hết cả hồn vía. Công ty sắp sập rồi à? Lục Đình Kiêu khẽ rủa một câu, nhanh chóng tăng cước bộ. Lao thẳng tới bàn tiếp tân. Chào Lục Tổng. Thấy người tới, thư ký Phương vội chào. Cô ấy tới chưa? Lục Đình Kiêu lạnh lùng hỏi. Cô ấy. Thư ký bị vẻ mặt đáng sợ của sếp dọa sợ, sững sờ một lúc mới phản ứng lại. Lục Tổng, ý ngài là cô Ninh.
Vâng.
Cô ấy đã vào văn phòng đợi ngài rồi.
Gì cơ?
Trong phút chốc, sắc mặt Lục Đình Kiêu trông càng đáng sợ. Viên thư ký sợ phát khóc. Lục Tổng, có chuyện gì sao? Trợ lý Trình có nói với tôi, bảo tôi đưa cô gái kia vào văn phòng đợi ngài mà. Thấy sắc mặt Lục Đình Kiêu như vậy, Trình Phong ở bên cạnh cũng hoảng, thầm nghĩ rõ ràng chính miệng sếp dặn mình bảo cô ấy đợi trong văn phòng của sếp cơ mà. Lục Đình Kiêu nhéo mi tâm, trầm giọng hỏi, cô ấy lên bao lâu rồi? Cô thư ký run rẩy nhìn đồng hồ, tầm 7-8 phút gì đó rồi ạ. Lục Đình Kiêu không nói gì nữa. Đen mặt bước nhanh về phía thang máy. Phía sau, viên thư ký gọi giật Trình Phong lại, trợ lý Trình, trợ lý Trình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải tôi làm gì sai rồi không? Rõ ràng là anh bảo tôi đưa người lên. Tôi không chắc còn hỏi lại anh nữa mà. Lúc này mặt Trình Phong cũng xanh mét, cô hỏi tôi thì tôi hỏi ai đây? Đừng lo lắng quá, để tôi đi xem tình hình thế nào đã, quay lại sẽ nói với cô sau. Thế anh mau lên đi, viên thư ký khóc thút thít đáp lại. Sau khi ra khỏi thang máy, Lục Đình Kiêu kéo mạnh cà vạt ra, chạy thẳng một mạch về văn phòng, khiến nhân viên cả tầng chết sững. Má ơi, người vừa chạy như bay kia sao trông cứ như xếp nhà mình thế nhỉ?
Chương 410, lại quyến rũ tôi.
Anh lại quyến rũ tôi.
Cuối cùng, tới trước cửa văn phòng.
Dâm một tiếng, Lục Đình Kiêu đẩy mạnh cửa tiến vào. Chỉ thấy Ninh Tịch đang yên lặng ngồi trên sofa, trong tay còn cầm một quyển album đỏ chót vô cùng chói mắt.
Thấy quyển album trong tay cô, ánh mắt bình tĩnh bao lâu nay của Lục Đình Kiêu bỗng dậy sóng, thậm chí ngay cả giọng anh cũng run lên.
Ninh Tịch.
Ninh Tịch chớp mắt, kinh ngạc nhìn Lục Đình Kiêu bất ngờ đẩy cửa vào, thấy sắc mặt anh cứng lại, hơi thở gấp gáp, ngay đến cả vạt cũng lộn xộn.
Ặc, Bột đại nhân.
Ngài.
Ngài sao vậy?
Ninh Tịch ngơ ngác hỏi.
Lục Đình Kiêu bước từng bước tới trước mặt cô, ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống quyển album trên tay cô.
Ninh Tịch thấy thế vội xin lỗi.
A,
cái này.
Xin lỗi.
Tôi thấy nó đặt ở đây, nên nghĩ chắc không phải tài liệu tư mật gì.
Vô ý lấy lên xem.
Nói xong cô đặt quyển album đó xuống, không dám động linh tinh nữa.
Ninh Tịch, thứ này là mẹ tôi sai người đặt ở đó, tôi cũng chưa nhìn qua bao giờ.
Sống lưng Lục Đình Kiêu căng cứng, trong giọng nói lộ ra một tia căng thẳng khó phát giác.
À, Ninh Tịch gãi đầu.
Em không tin tôi.
Hả?
Tất nhiên là tôi tin chứ.
Em.
Lục Đình Kiêu không giỏi giải thích, mãi một lúc lâu sau anh mới đanh mặt, gàn từng chữ nói.
Em đừng giận, tất cả những thứ này đều là do ba mẹ tôi tự ý sắp xếp. Cá nhân tôi hoàn toàn không hề có ý muốn xem mặt, kể cả họ có sắp lịch tôi cũng sẽ không đi.
Lúc trước, trong lòng anh tràn ngập kích động vì cô gái của anh chủ động nhắn tin cho anh, kết quả lại quên mất việc quan trọng này.
Lúc về tới công ty anh mới nhớ ra, quyển album xem mặt này đặt trong văn phòng của anh, Ninh Tịch đã vào một lúc chắc cũng đã nhìn thấy rồi.
Ninh Tịch vừa nghe vậy cuối cùng cũng hiểu, cô có hơi giật mình, Lục Đình Kiêu vì chuyện này mà vội vàng chạy về đây như thế sao?
Khoảng khắc đó, trong lòng cô dâng lên cảm giác không nói thành lời.
Quả thật cô từng nghĩ đến việc cô có thể cố gắng đến giây phút cuối cùng, nhưng cô chưa bao giờ ích kỷ hy vọng rằng Lục Đình Kiêu có thể đợi cô đến lúc đó.
Nếu như anh gặp được một người mà anh thấy thích hơn, chắc chắn cô cũng sẽ chúc phúc cho anh.
Cùng lắm thì say 3.000 trận là được chứ gì?
Ninh Tịch ngẩng lên, dịu dàng nhìn người đàn ông âm trầm trước mắt, Lục Đình Kiêu. Thật ra anh không cần phải như vậy đâu, có câu gì ấy nhỉ?
Thế gian rộng lớn như vậy hoa thơm nơi nào chẳng có, anh cứ thử đi ra ngoài một vòng xem biết đâu lại tìm thấy người mình ưng ý hơn thì sao?
Cô vừa dứt lời, Lục Đình Kiêu liền nói,
Ninh Tịch, tôi không cần ai cả, em chính là cả thế giới của tôi.
Ninh Tịch, bị giết gọn chỉ trong một câu nói.
Giờ Đại Ma Vương đã luyện tới cảnh giới không cần nghĩ nữa rồi, lời nào lời nấy cũng mang tính sát thương rất cao.
Khu, không nói chuyện này nữa nhé Bột đại nhân, thời gian của ngài rất quý báu, ngài xem qua kịch bản này đi.
Ninh Tịch lập tức đưa kịch bản ra.
Lục Đình Kiêu cẩn thận đánh giá vẻ mặt Ninh Tịch, xác định cô không tức giận, giọng anh mới dịu xuống, chờ chút đã.
Nói rồi anh tháo cả vạt ra, cởi áo khoác, treo lên giá áo.
Cô ấy không tức nhưng không hiểu sao trong đấy lòng lại dâng lên cảm giác lạc lõng mất mát mãnh liệt.
Không tức giận chẳng phải là vì không yêu, không để tâm sao.
Trong lúc Lục Đình Kiêu không chú ý, Ninh Tịch đang tự niệm vài câu thanh tâm chú, tránh không đưa mắt nhìn chằm chằm vào động tác cởi áo của anh.
Con mẹ nó, lại quyến rũ tôi.
Anh lại quyến rũ tôi rồi.
Chương 411, nơi Đại Ma Vương đã từng ngủ.
Cởi áo khoác, Lục Đình Kiêu vừa sửa lại tay áo vừa nói, tôi vẫn còn phải xem một lúc nữa, em có thể vào phòng trong để nghỉ ngơi, nhìn sắc mặt em có vẻ tối qua ngủ không ngon.
Ninh Tịch sờ vành mắt đen xì, tối qua phấn khởi quá nên xem kịch bản cả đêm.
Lục Đình Kiêu, đi chợp mắt một chút đi, xong tôi sẽ gọi em.
Ông chủ đang làm việc mà tôi đi ngủ thì hình như không tốt lắm đâu.
Ninh Tịch cảm thấy không ổn.
Lục Đình Kiêu liếc cô một cái, em không ngủ cũng chẳng giúp được gì, nhưng em ngủ rồi thì tôi sẽ yên tâm hơn.
Ninh Tịch, vậy tôi đi ngay đây.
Tốt nhất là cứ tránh ở chung một chỗ với Đại Ma Vương đi.
Đại Ma Vương sắp không khống chế được năng lực hút gái rồi.
Vừa dứt lời, Ninh Tịch đã bay như một làn khói vào phòng nghỉ.
Phong cách vẫn là kiểu đơn giản lại lạnh lùng quen thuộc, nhưng mà
có lẽ là nơi Đại Ma Vương đã từng ngủ nên lại lộ ra vài phần ấm áp.
À, chờ một chút.
Chỗ Đại Ma Vương đã từng ngủ,
cô có thể mà ngủ ở đây.
Còn đang xoắn xuýt thì di động đột nhiên vang lên một tiếng báo có tin nhắn mới. lục cải xanh, ga trải giường mới thay ngày hôm qua. Ninh Tịch. Đại Ma Vương có thiên lý nhãn sao? Thật đáng sợ. Ngoài phòng nghỉ, Lục Đình Kiêu tưởng tượng đến vẻ mặt của Ninh Tịch sau khi đọc tin nhắn, khóe miệng không tự chủ được khẽ nâng lên rồi vùi đầu vào xem kịch bản. Tối qua quả thật Ninh Tịch phấn khởi quá mà thức trắng đêm nên đầu vừa dính gối không bao lâu thì đã tiến vào mộng đẹp. Trong phòng làm việc của Lục Đình Kiêu là một mảnh yên bình ấm áp, nhưng mà vào lúc này bên ngoài lại là một hồi phong ba báo tố. Từ lúc tận mắt chứng kiến Lục Đình Kiêu chạy trở về, tất cả các nhân viên vẫn còn đang chìm trong trạng thái kinh hoàng. Xong đời rồi, tôi vừa nhìn thấy chuyện động trời. Bột của chúng ta là nhân vật nào chứ? Núi Thái Sơn có ập xuống cũng không biến sắc, thế mà lần này lại không để ý hình tượng mà chạy trong công ty. Nghe mấy người ở dưới lầu lúc đó nói sắc mặt của bột đáng sợ lắm. Mấy thư ký đều bị dọa phát khóc cơ mà. Nhất thời mọi người đều chuyển hướng nhìn về phía Trình Phong. Trợ lý Trình, nếu anh biết nội tình gì thì cũng đừng gạt chúng tôi. Sắp nhập viện vì đau tim rồi đó. Đúng thế. Anh có gì thì nói thẳng với chúng tôi đi. Có phải công ty xảy ra nguy cơ lớn gì không? Chúng ta sắp bị đá ra đường à? Nói cho chúng tôi đi mà, để chúng tôi còn chuẩn bị tâm lý. Lúc nãy hình như có một người phụ nữ cầm tài liệu gì đó vào phòng Lục Tổng đúng không? Có phải tới báo tin dữ gì không? Trình Phong bị một đám người vây quanh đến sức đầu bể trán. Kính nhờ các vị, đừng hỏi tôi nữa, tôi có biết cái quái gì đâu. Cứ yên tĩnh mà chờ đi. Thật ra thì anh có thể khẳng định công ty tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng kể cả công ty không có vấn đề gì thì anh cũng không có cách nào hoàn toàn an tâm. Bởi vì bất kể chuyện gì liên quan đến vị Ninh tiểu thư kia đều là chuyện lớn hết đó. Thời gian từ từ trôi. Mặt trời dần dần xuống núi, rất nhanh thì đến giờ tan làm nhưng các nhân viên vẫn nán lại chỗ làm với vẻ mặt hóng hớt, không một ai dám đứng dậy rời đi. Phòng làm việc của Tổng Giám đốc. Ánh mắt Lục Đình Kiêu vẫn hướng về phòng nghỉ kia, dường như đã nhìn lâu lắm rồi, một lúc sau mới giật mình tỉnh lại. Anh nhìn đồng hồ rồi khép lại cuốn kịch bản đã xem xong từ lâu, đứng dậy đi tới trước cửa phòng nghỉ, gõ cửa một cái. Bên trong yên lặng, không có chút âm thanh nào. Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Chương 412, nụ hôn trong mơ. Chương 412 nụ hôn trong mơ. Trên giường lớn mềm mại, một cô gái đang chìm sâu vào giấc ngủ say, gò má ửng hồng, những sợi tóc đen nhánh rơi tán loạn trên chiếc gối trắng tinh. Trái tim Lục Đình Kiêu không tự chủ được mà nhịp đập nhẹ dần, anh ngồi xuống cạnh mép giường, đột nhiên có cảm giác không muốn làm bất cứ cái gì nữa, chỉ cần cứ thế này ngắm nhìn cô. Cái gì cũng không làm. Với tình huống này, dường như là không thể. Kể từ khi cô rời khỏi Bạch Kim Đế Cung thì đã lâu thật lâu. Thật lâu lắm rồi anh chưa được nhìn cô gần đến như vậy. Thật lâu rồi không chạm vào cô. Dù biết không đúng nhưng cám dỗ này thật sự quá lớn, cố gắng kiềm chế cũng không có tác dụng. Lục Đình Kiêu nhặt một lọn tóc nhỏ lên rồi nhẹ nhàng áp môi mình vào, tiếp theo đó là đôi môi mềm mại màu hoa anh đào. Vốn chỉ nghĩ chạm vào một chút thôi. Nhưng mà hiển nhiên đó là một hy vọng xa vời. Ngay phút giây chạm vào cô, sự mềm mại cùng niềm hạnh phúc dâng lên khiến anh phải thở dài một hơi, sau đó không nhịn được mà chậm rãi nhẹ nhàng nhấm nháp. Rồi sau cùng là dùng ngón tay đè nhẹ xuống cằm cô, khẽ tách môi cô rồi tiến vào càng sâu hơn, cảm nhận được càng nhiều sự thỏa mãn cùng hạnh phúc. Ưng cô gái hít thở không thông liền rên nhẹ một tiếng. Sống lưng Lục Đình Kiêu cứng đờ. Đáng lẽ phải nên dừng lại mới đúng nhưng thân thể lại hoàn toàn không nghe lời lý trí, bởi vì sự chống cự nho nhỏ của cô mà càng thêm hưng phấn, ngậm lấy đôi môi của cô hôn sâu hơn. Lục. Nghe cô rên rỉ tên của mình, Lục Đình Kiêu càng kích động hơn, anh bóp nhẹ eo của cô dường như muốn đem cô nhập vào sâu trong thân thể mình. Bởi vì đau đớn trên môi mà Ninh Tịch nhăn mi, không vui cờ tay một cái, Lục cải xanh. Lục Đình Kiêu. Nghe rõ ba chữ kia. Cả người Lục Đình Kiêu cứng đờ. Rồi sau khi bình tĩnh lại liền chôn đầu trong hõm cổ ấm áp của cô, thầm dở khóc dở cười, ngay cả tâm tư như con diều bay phấp phới trong gió cũng bị cô chặt đứt. Lục cải xanh. Tên gọi này. Được rồi, dường như cũng không tệ lắm. Rất đặc biệt. Là dành riêng cho cô. Mắt thấy màn đêm cũng sắp buông xuống, Lục Đình Kiêu rốt cuộc cũng gọi cô gái dậy. Ninh Tịch. Tỉnh dậy đi. Ninh Tịch mơ màng mở mắt ra. Vừa mới tỉnh lại đã thấy khuôn mặt hoàn mỹ của một người đàn ông cùng đôi mắt dịu dàng. Hưởng cô đang nằm mơ sao? Không đúng. cô vẫn còn đang ở trong phòng nghỉ của đại ma vương mà. Ninh Tịch vội vàng bỏ dậy, bột đại nhân. Tôi ngủ rất lâu sao? Bây giờ mấy giờ rồi?
Không lâu, vừa vặn 2 tiếng.
Đệ, tôi là heo à? Thế mà lại ngủ suốt 2 tiếng.
Ninh Tịch vội vàng xoay người xuống giường, sau đó sửa sang lại chăn gối.
Đừng vội, lát nữa sẽ có người dọn.
À, đi thôi, muộn lắm rồi, nên ăn cơm.
Sau khi Ninh Tịch tỉnh lại thì việc đầu tiên chính là hỏi thăm chính sự.
Đúng rồi ông chủ, ngài xem xong kịch bản chưa?
Thế nào thế nào?
Tôi có thể nhận sao?
Thật ra thì cô vô cùng lo lắng, với cái tính luôn nghiêm khắc cổ hủ của Lục Đình Kiêu mà nói thì rất khó gật đầu cho cô đóng thể loại phim này.
Xem một nửa.
Lục Đình Kiêu trả lời.
Xem một nửa.
Lấy tốc độ đọc của Đại Ma Vương mà nói.
Hình như không có khả năng nha.
Không khoa học.
Chắc là do xem cẩn thận và vô cùng xét nét đi.
Ai, thật đáng buồn, chả lẽ phải đợi thêm ngày nữa sao?
Đã gấp lắm rồi bốn.
Ninh Tịch là một người nóng vội, ngay cả một phút cũng không chờ được huống gì là cả một ngày, vì vậy đau khổ nói, vậy phải làm sao bây giờ?
Hay chờ anh xem xong rồi mai tôi lại tới tìm anh?
Chương 413, về nhà cùng tôi.
Chương 413, về nhà cùng tôi.
Lục Đình Kiêu cầm áo khoác từ cây treo quần áo lên, vừa mặc vừa nói, sợ không được, sáng mai tôi phải đi công tác nước ngoài.
Cái gì?
Ninh Tịch kinh hãi.
Đúng là sấm sét giữa trời quang.
Ngay cả Đại Ma Vương cũng đi sao?
Lục Đình Kiêu suy nghĩ một chút, sau đó nói, cho nên hiện giờ có 2 phương án.
Là gì?
Ninh Tịch vội vàng hỏi.
Lục Đình Kiêu, phương án thứ nhất, chờ 1 tuần sau tôi đi công tác về.
Tận 1 tuần á.
Mặc dù cũng không tính là dài nhưng cũng không phải là ngắn nha.
Vậy phương án thứ hai.
Lục Đình Kiêu nhìn cô nói, phương án 2.
Về nhà cùng tôi.
Hả?
Ninh Tịch ngẩn ngơ, đây.
Có ý gì?
Là buổi tối em có thể ở nhà tôi ăn 1 bữa cơm, sau bữa tối tôi sẽ xem nốt 1 nửa còn lại, sau khi xem xong sẽ thảo luận với em.
Chắc có thể giải quyết trong hôm nay.
Lục Đình Kiêu khẳng định.
Ninh Tịch chớp mắt một cái. Không chút do dự nói, tôi chọn cái thứ hai.
Cái này còn cần phải chọn sao, nhưng mà sau khi chọn xong, thế quái nào cô lại có cảm giác tự mình nhảy xuống hố vậy trời.
Trong đôi mắt Lục Đình Kiêu thoáng lên một nét cười,
ừ, đi thôi.
Ninh Tịch Tân cần đi phía trước giúp Lục Đình Kiêu mở cửa.
Kết quả vừa mở ra phát liền ngu người.
Thời gian này hẳn là mọi người đều đã tan làm mới đúng, nhưng sao cô lại nhìn thấy nguyên một phòng đầy ắp nhân viên thế này. Cả phòng không thiếu 1-2 vẫn đang ngồi trước bàn làm việc chăm chỉ công tác, trừ chuyện ánh mắt tò mò của bọn họ cứ len lén bắn sang bên này.
Ninh Tịch không kìm được xúc động, bột đại nhân viên nhà anh,
đều thật chăm chỉ.
Lục Đình Kiêu quét mắt nhìn những nhân viên nhà mình một cái, lại nhìn Trình Phong đứng bên ngoài không biết đã đợi bao lâu.
Trình Phong gánh vác hy vọng của tất cả mọi người, cho nên có sợ thế nào đi nữa cũng chỉ có thể run rẩy đi tới trước. Dĩ nhiên anh không thể nói là mọi người bị dọa đến không dám tan làm nên chỉ có thể cười ha ha nói, vì cảm tạ công ty cất nhắc nên hôm nay mọi người chủ động làm thêm giờ.
Lục Đình Kiêu lạnh mặt, tôi luôn chủ trương công việc quan trọng ở năng suất chứ không phải làm thêm giờ.
Trong đầu Trình Phong nghĩ, tôi đời rồi.
Ngay sau đó Lục Đình Kiêu lại nói một câu, nhưng mà có tinh thần cũng rất đáng khen, tháng này tất cả mọi người tăng 30% lương coi như tiền thưởng.
Lục Đình Kiêu dĩ nhiên biết bọn họ đang nghĩ cái gì trong lòng, nhưng dù sao hôm nay anh cũng có chút thất thố khiến bọn họ sợ, thôi coi như là tiền.
Bồi thường tinh thần đi.
Hơn nữa vừa rồi vợ cũng khen bọn họ chăm chỉ.
Tất nhiên đây mới là điểm mấu chốt.
Nghe Lục Đình Kiêu nói vậy thì tất cả mọi người đều không dám tin vào tai mình.
Hai họ bị nên sao?
Lo lắng cả một buổi chiều, còn tưởng công ty phá sản, kết quả.
Ông chủ lại phát tiền thưởng 3.
Nhưng mà còn chưa hết khiếp sợ vụ tiền thưởng thì chuyện càng đáng sợ hơn đã kéo đến.
Đi thôi.
Lục Đình Kiêu nghiêng người nói với Ninh Tịch một câu, sau đó đi thẳng đến lối ra vừa đi vừa nói với hỏi, tối muốn ăn gì?
Nghe bảo em muốn giảm cân, tôi để nhà bếp chuẩn bị chút thức ăn thấp cắt lô nhé.
Ừ, cũng được.
Thật ra thì tôi ăn gì cũng được, anh không cần lo đâu.
Cùng lắm thì tôi ăn ít một chút.
Giảm cân cũng được nhưng phải chú ý thân thể. Lần trước Tần Mục Phong có đề cử một bác sĩ dinh dưỡng đấy, em thấy sao?
nếu được thì tôi để cô ấy lên thực đơn cho em. Thế có phiền người ta quá hay không?
Không đâu, để buổi tối tôi giúp em gọi điện nói một tiếng.
Toàn thể các nhân viên công ty.
Chương 414, không kịp đề phòng bị thức ăn cho chó ném cho đầy mặt.
Chương 414 không kịp đề phòng bị thức ăn cho chó ném cho đầy mặt.
Úi má nó ba.
Bọn họ vừa nhìn thấy cái gì?
Bọn họ vừa nghe được cái gì?
Không kịp đề phòng bị thức ăn cho chó ném cho đầy mặt ba.
Trong phút chốc tất cả mọi người đều quay phắt nhìn về phía Chính Phong, trạng thái kia hình như sắp hoa cuồng.
Ông.
Chủ.
Của.
Chúng.
Ta.
Sắp.
Có.
Vợ ba.
Đệ.
Trợ lý Trình, anh quá không có nghĩa khí rồi.
Chuyện lớn thế mà miệng cứ kín như bưng.
Nói cho anh em biết chút thì thiếu miếng thịt à.
Làm chúng tôi sợ đến tiểu gia quần.
Mới nãy ông chủ phát tiền thưởng chắc không phải vì bà chủ tương lai khen chúng ta một câu chăm chỉ đấy chứ.
Bột có thích chúng ta làm thêm giờ bao giờ đâu.
Nhất định là vậy.
Trình Phong trợn trắng mắt, đến anh cũng sợ đến tiểu gia quần có được không?
Cũng may là hai người không có xung đột gì. Với lại sếp không chỉ phát tiền thưởng mà còn dùng lời nhỏ nhẹ thế kia thì chắc chắn nguy cơ đã giải trừ, sau cơn mưa trời lại sáng.
Từ một khía cạnh nào đó thì Ninh Tiểu Thư mới là người quyết định sống chết của bọn họ thì phải.
Thoáng bình tĩnh lại, một nữ nhân viên mất hứng lầm bầm, các anh đừng có ở đây mà kích động vớ vẩn, ai biết có phải bà chủ tương lai hay không chứ.
Công ty có không ít nữ nhân viên thầm ái mộ Lục Đình Tiêu, một lòng cho rằng bột đại nhận là thuộc về tất cả mọi người.
Cho nên việc đột nhiên phát hiện Hoa đã có chủ khiến họ chẳng thể dễ chịu chút nào, lập tức rồi rít phụ Hoa, nói không chừng chỉ là vui một chút thôi ý chứ.
Có nhân viên nam nhìn bọn họ như mấy đứa ngốc, đứng ra phản bác, từ góc độ cùng là đàn ông mà nói thì bột lần này tuyệt đối nghiêm túc.
Nếu bột là loại người thích chơi đùa thì nhiều năm qua bên người anh ấy sẽ thiếu đàn bà sao?
Mấy cô từng thấy dáng vẻ thất thố của bột bao giờ chứ?
Mấy cô thấy bộ dạng dịu dàng của bột bao giờ chưa?
Mấy cô thấy bột nói chuyện với ai mà đầy đủ chủ vị như thế chưa?
Đâu chỉ thế.
Từ lúc tôi vào công ty đến giờ chưa bao giờ thấy bột nói dài đến vậy, thiếu chút nữa tôi còn cho rằng anh ấy bị rối loạn chức năng giao tiếp đấy.
Không ngờ tán gái thì lại không mắc hì hì hì.
Đây đã là cái gì, tôi còn tưởng bột của chúng ta thích đàn ông cơ.
Mấy cô nhân viên nữ một bộ không cam lòng nhưng cũng chẳng thể nào phản bác.
Phản bác không được thì khó tránh khỏi việc đi dìm hàng người khác. Người phụ nữ kia rốt cuộc là ai?
Còn đeo khẩu trang?
Chả nhẽ bộ dạng không thể gặp người sao?
Dẫu cho có đeo khẩu trang cũng nhìn ra cô ấy là một đại mỹ nữ, đám đàn bà các cô cũng dám mơ ước bột sao?
Thôi đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa.
Khốn khiếp nhà anh, ai nói mơ ước bột chứ?
Chúng tôi chỉ không ưa hồ ly tinh dụ dỗ bột của chúng tôi mà thôi.
Chẳng lẽ là Tô Dĩ Mạt sao?
Thật ra thì hình tượng của Tô Dĩ Mạt cũng khá tốt.
Rất nữ thần.
So với bột cũng coi như là
xứng đôi vừa lứa.
Đồ mắt lợn luộc.
Cái đứa giả từ đầu tới chân như cô ta sao xứng với bột của chúng ta được.
Đừng cãi nhau nữa.
Đám đàn bà các cô thì bột có thích người nào cũng chẳng khiến các cô hài lòng được.
Bạch Kim Đế Cung.
Xuống xe, Ninh Tịch có chút hoảng hốt nhìn căn biệt thự trước mắt.
Nói thật, lúc rời khỏi nơi này cô chưa từng nghĩ có ngày sẽ quay lại đây.
Lục Đình Tiêu thấy câu ngẩn người thì hỏi, sao vậy?
Không sao, Ninh Tịch lắc đầu một cái rồi theo vào nhà.
Đi được nửa đường thì chuông điện thoại reo, là Giang Mục Giã gọi điện tới.
Alo, gì thế?
Không có gì, chỉ nhắc cô một câu buổi tối đừng có tới trễ.
Để tôi cô đơn thì tôi sẽ trở mặt với bà đấy.
Giang Mục Giã đầu bên kia uy hiếp.
Ninh Tịch mê mang, buổi tối.
Buổi tối trễ chủng cái gì?
Ninh Tiểu Tịch.
Bà chán sống rồi có đúng không?
À, nhớ ra rồi, buổi tối có live sở trệ ảm game đúng không?
Biết,
tôi chỉ đùa với ông thôi chứ tuyệt đối không quên đâu.
Tuyệt đối không trễ.
Cúp nha.
Ninh Tịch cúp điện thoại thật nhanh, vẻ mặt khó tránh khỏi có chút chột dạ.
Trên thực tế thì dưới sắc đẹp của bột đại nhân, cô đã sớm đem chuyện này quăng đến 9 tầng mây rồi.
Ninh Tịch đau khổ nhìn về phía Lục Đình Tiêu, bột đại nhân. Là thế này.
Tôi đang là đại diện thương hiệu cho một game, cho nên tối nay có kế hoạch tuyên truyền, muốn quay live sở trẻ ảm.
Làm thế nào?
Em có thể dùng máy tính của tôi.
Chương 415,
ngày may mắn của tôi. Ninh Tịch sửng sốt, dùng máy tính của anh.
Lục Đình Tiêu nhẹ nhàng xoa đầu cô, yên tâm, máy tính cấu hình đủ mạnh, tốc độ mạng cũng rất nhanh, sẽ không có vấn đề gì đâu.
Nhìn vẻ mặt đáng tin cùng giọng nói dịu dàng của bột đại nhân, trong mắt Ninh Tịch lấp lánh toàn sao, gật gật đầu.
Cấu hình và tốc độ máy tính của Đại Ma Vương như nào thì chính cô cũng từng trải nghiệm qua.
Hồi ở đây thì điều khiến cô thích nhất chính là tốc độ mạng, nhanh cực kỳ, dùng để lướt Weibo hay chơi game đều cực sướng.
Tôi đưa em lên, em có thể thử trước một chút.
Được. Hai người vừa bước vào nhà thì cách đó không xa quản gia Viên đã trông thấy, vẻ mặt ông kinh ngạc nhưng đầu tiên là rũ mắt xuống, cung kính nói, đại thiếu gia đã về.
Chào Tịch tiểu thư, hôm nay cô tới
làm khách. Tiếp sau đó quản gia nhìn về phía Ninh Tịch hỏi dò, trong giọng nói không giấu được vẻ kích động.
Chào bác quản gia.
Tôi tới có chút việc.
Ninh Tịch trả lời.
Thế à, quản gia Viên có chút thất vọng. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì có thể hòa bình ấm áp sống chung một chỗ cũng là hướng phát triển tốt rồi, nhìn tâm tình đại thiếu cũng có vẻ không tệ.
Chuyện lần trước nháo lớn đến vậy quả thật dọa ông mất hồn mất vía.
Lúc này Loan Loan kích động chạy tới, Tịch tiểu thư, cô đã về rồi.
Một câu cô đã về rồi khiến tâm tình vốn rất bình tĩnh của Ninh Tịch lại sao động.
Thủ hạ của Đại Ma Vương ai cũng không phải dạng vừa nha.
Ninh Tịch cười khẽ, Loan Loan có nhớ tôi không nào?
Nhớ chứ, Loan Loan đỏ mặt trả lời, lúc này mới phát hiện Lục Đình Kiêu cũng ở đây liền vội vàng không người chào hỏi, đại thiếu gia đã về.
Cô bé này không biết giấu sắc mặt, biểu hiện thế này rõ ràng là Ninh Tịch còn được hoan nghênh hơn so với anh nhiều.
May Lục Đình Kiêu đã quen rồi, chỉ cần đừng có chiếm dụng quá nhiều sự quan tâm và chú ý của vợ anh là được.
Lục Đình Kiêu cùng với Ninh Tịch vào nhà, Loan Loan vui vẻ nhìn ông quản gia, chú Viên, sao Tịch tiểu thư lại bỗng dưng tới đây?
Có phải cô ấy với đại thiếu gia?
Quản gia Viên, đừng có đoán mò, Tịch tiểu thư chỉ tìm đại thiếu gia có việc thôi, nhưng mà chú thấy bầu không khí giữa hai người có vẻ không tệ.
Còn có một câu ông vẫn chưa nói, đó là không biết có phải ảo giác của ông hay không cơ mà ông luôn thấy, ánh mắt của Tịch tiểu thư nhìn đại thiếu gia có vẻ hơi khác so với hồi trước.
Chào hỏi với đám Loan Loan xong, Ninh Tịch theo Lục Đình Kiêu vào thư phòng.
Lục Đình Kiêu nhấn xuống nút khởi động, giúp Ninh Tịch kéo ghế ra tỏ ý muốn cô ngồi xuống, sau đó nhấn mật mã mở máy ngay trước mặt cô.
Ninh Tịch cũng không kịp tránh vì vậy cũng nhìn thấy Lục Đình Kiêu đánh mật mã.
Cũng vì tò mò mà cô lẩm bẩm theo bản năng, LUCKY712.
Lucky là may mắn, vậy 712 là ý gì?
Hình như cũng không phải sinh nhật Lục Đình Kiêu, cũng không phải sinh nhật Tiểu Bảo, đương nhiên cũng không phải sinh nhật cô.
Lục Đình Kiêu khoác một cánh tay lên lưng ghế, một tay vòng qua người cô điều khiển chuột.
Nghe được giọng cô lẩm bẩm thì nhẹ giọng đáp, đó là ngày may mắn của tôi, là ngày đầu tiên tôi gặp em.
Hực! Khu 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 chết sững một hồi thì Ninh Tịch cả kinh ho khan một trận.
Cẩn thận nghĩ lại một chút thì đúng thật.
Lúc này đúng là hoàn toàn không nhớ tới.
Chương 416, không nhịn được muốn nhào vào thì phải làm sao?
Chương 416 không nhịn được muốn nhào vào thì phải làm sao?
Lục Đình Kiêu giống như vừa nói một câu rất bình thường, vẻ mặt không đổi lưu loát mở trình duyệt lên, em chơi game đi.
Ngay đây Ninh Tịch vội vàng cầm lấy con chuột.
Kết quả là Lục Đình Kiêu còn chưa kịp rút tay ra thì cô đã vô tình chạm vào tay Lục Đình Kiêu, lại vội vàng rụt lại, thật xin lỗi thật xin lỗi.
Đang tính đứng dậy xin lỗi, nhưng mà đầu lại đập vào lồng ngực Lục Đình Kiêu.
Ninh Tịch.
Lục Đình Kiêu xoa xoa đầu của cô, dường như nhìn rõ sự lúng túng của cô nên dịu dàng nói, không phiền em nữa, tôi xuống bếp xem một chút, có vấn đề gì gọi tôi.
Ninh Tịch gật đầu không ngừng, vâng vâng vâng.
Thấy Đại Ma Vương đóng cửa rời đi, Ninh Tịch mới thở phào nhẹ nhõm, ôm mặt gục trên bàn làm việc.
Lục Đình Kiêu.
Anh còn như thế.
Tôi.
Không nhịn được muốn nhào vào thì phải làm sao?
Hu hu hu.
Ninh Tịch thật vất vả mới bình tĩnh lại được, lên trang chủ của trò chơi sau đó bắt đầu tải game.
Tốc độ mạng ở đây vẫn dũng manh như vậy, không tới 10 phút đã tải xong hết rồi.
Nhập vào mật mã, đăng nhập game, dở danh sách bạn tốt ra thì thấy Giang Mục Giã đã online.
Cơ hồ thấy cô vừa mới vào thì Giang Mục Giã đã phát lời mời voice chat.
Ninh Tịch đồng ý, ông lên sớm thế à?
Giang Mục Giã ở đâu bên kia hừ một tiếng, bà cho là tôi cũng giống bà chắc. Ủa, sao hôm nay chăm chỉ thế? Chăm chỉ cũng có lý do à? Mau lập đội đi. Đánh hai trận làm nóng người đã.
Ok, lên luôn.
Giang Mục Dã vừa nghe tới chơi game thì tinh thần lập tức tỉnh táo, cái gì cũng quăng luôn ra sau gáy. Chỉ có điều hai người vừa đánh đã bắt đầu một bi kịch. Giang Mục Dã nhanh chóng gào lên, Ninh Tịch. Bà chết rồi à? Ngây ngô cái khỉ gì đó.
Đờ mờ.
Đờ mờ đờ mờ.
Đừng mà, có mai phục.
Mẹ. Bà muốn chết hả Ninh Tiểu Tịch? Hôm nay quên uống thuốc hả?
Cút.
Ông mới quên uống thuốc. Sao phản ứng chậm thế còn không nhắc tôi sớm chút được sao? Đường đường là một kiếm khách đến vũ em của mình còn không bảo vệ nổi mà còn mắng tôi. Ninh Tịch mặc dù trột ra nhưng tuyệt đối sẽ không chịu thiệt ngoài miệng. Giang Mục Dã tức xì khói, mẹ kiếp. Bà đừng có mà đổi trắng thay đen như thế.
Ninh Tiểu Tịch, bà thử đặt tay lên ngực mà tự hỏi lương tâm xem hồn bà có để ở đây không.
Bị Giang Mục Dã vạch trần, Ninh Tịch câm nín, tôi. Hôm nay Đại Ma Vương xài sát chiêu liên hoàn, hiện giờ cô được thế này đã là phát huy hết khả năng rồi có được hay không?
Ninh Tịch nghiến răng, nói ít thôi.
Làm ván nữa. Trận thứ hai bắt đầu, vẫn là kết cục thê thảm. Bị chết quá thảm, Ninh Tịch cũng bắt đầu mắng chửi Giang Mục Dã. Giang Mục Dã, ông bị chó cắn rồi à? Cứ đâm đầu về phía trước tìm chết làm gì?
Tôi có là hoa đà tái thế cũng không cứu được ông đâu.
Đổi lại. Tôi không muốn chơi vũ em, tôi muốn chơi kiếm khách.
Mẹ kiếp, đây là công ty yêu cầu chứ không phải tôi cam tâm tình nguyện.
Hơn nữa căn bản là chơi thế này cũng chẳng làm sao, mặc dù bà chơi giỏi tấn công nhưng không đến nỗi chơi vũ em nát như thế.
Thành thật khai báo, rốt cuộc bà làm sao?
Giang Mục Dã càng nghĩ càng không đúng.
Lông vàng, ông đừng có viện cớ.
Rõ ràng chính ông ngáng chân tôi Ninh Tịch làm sao có thể thừa nhận chuyện mình bị sắc đẹp làm cho mất hồn mất vía chứ, nên đành kiên quyết đổ chậu phân kia lên đầu Giang Mục Dã. Giang Mục Dã bên kia suýt nữa bị cô làm cho tức đến hộp cả máu.
Ninh Tịch đang mắng Giang Mục Dã đến xuất thần, vừa ngẩng đầu một cái đã thấy Lục Đỉnh Kiêu đang đứng tựa vào cửa nhìn cô, không biết anh đã đến đây tự bao giờ.
Chương 417, lúc chửi người rất đáng yêu.
Chương 417, lúc chửi người rất đáng yêu.
Ninh Tịch lúng ta lúng túng vội vàng tắt micro, khu khụ, anh đến từ bao giờ?
Chẳng lẽ nhìn thấy hết bộ dạng mắng chửi người của cô rồi à?
Cô lại tạo nghiệt gì đây?
Thật ra thì lúc bình thường tôi chơi game cũng không nóng tính như vậy, cũng sẽ không chửi người lung tung, chủ yếu là vì Giang Mục Dã hôm nay chơi quá nát Ninh Tịch tiếp tục đùn đẩy trách nhiệm.
Khoe miệng Lục Đình Kiêu khẽ nhếch lên, rất đáng yêu mà.
Ninh Tịch đần thối mặt, hả?
Cái gì đáng yêu?
Lục Đình Kiêu, lúc em mắng người.
Ninh Tịch.
Đại Ma Vương, tôi đã trọng thương cạn sạch máu rồi anh còn không tha cho tôi.
Cơm tối đã xong, xuống ăn cơm trước hay là?
Lục Đình Kiêu hỏi.
Ừ, ăn cơm ăn cơm.
Cô muốn ăn cải xanh ba.
Ninh Tịch thấy trên bàn để bà chay một mặn cùng một canh, tất cả đều là đồ ăn gia đình, rất dễ chịu cũng rất có cảm giác thèm ăn, hơn nữa lại còn có một đĩa cải xanh.
Đại Ma Vương không phải là cố ý đấy chứ?
Thế này đủ chưa?
Lục Đình Kiêu không an tâm hỏi.
Đủ đủ, khẳng định đủ rồi.
Để tránh vừa mở miệng đã gặp nguy hiểm, Ninh Tịch nhanh chóng gấp vài đũa đồ ăn rồi túi đầu lùa cơm.
Ăn từ từ thôi.
Lục Đình Kiêu nhìn cô, trong mắt có một chút khẩn trương không dễ phát hiện.
Ninh Tịch quả thật không phát hiện, vẫn tiếp tục ăn cơm.
Nhưng mà ăn ăn một hồi cô phát hiện có cái gì là lạ.
À.
Ờ.
Lục Đình Kiêu.
Sao vậy?
Lục Đình Kiêu lập tức để đũa xuống hỏi.
Ninh Tịch cắn một miếng cà tím, cân nhắc chọn lời nói, đầu bếp làm cơm nhà anh hôm nay tâm trạng không tốt à?
Lục Đình Kiêu suy nghĩ một chút, rất chắc chắn trả lời, không đâu, tâm tình rất tốt.
Ninh Tịch chớp mắt một cái, vậy sao?
Có vẻ như chủ nghệ hôm nay.
Có chút không giống như mọi hôm thì phải.
Lục Đình Kiêu nghe vậy lập tức dựng thẳng sống lưng. Nhưng mà trên mặt vẫn chả thay đổi chút nào, nói thế là sao?
Ninh Tịch chỉ đĩa cả tím kho, món này rõ ràng cho muối hơi quá tay.
Sau đó lại gấp một đũa bí xanh xào thịt, món này cũng quá lửa đến nỗi thịt cũng cháy, trứng xào cà chua thì toàn là cà chua, trứng chả thấy đâu.
Quan trọng nhất là hình như canh quên cho muối.
Nói xong ngẩng đầu nhìn Lục Đình Kiêu một cái, vốn còn định chê tiếp ai dè phát hiện vẻ mặt anh có gì đó không đúng.
Ninh Tịch chột dạ.
trong đầu thoáng qua một suy nghĩ rồi lộ vẻ mặt không thể nào. Một lúc lâu sau, Ninh Tịch nuốt nước miếng yếu ớt hỏi, ấy, Lục Đình Tiêu. Những món này, chắc không phải là anh nấu chứ. Vẻ mặt Lục Đình Tiêu nặng trịch, dường như có chút gì đó không muốn thừa nhận, nhưng mà anh không muốn nói dối nên một lát sau chỉ có thể cứng đờ gật đầu một cái, ừ. Phụt Ninh Tịch kinh hoàng, anh làm thật ý hả? Toi rồi. Sao không nói sớm chứ? Cô vừa đem toàn bộ thức ăn đại ma vương làm chê cho lên bờ xuống ruộng. Ninh Tịch đỡ chán, vội vàng bổ sung, ai ra, tôi còn tưởng đầu bếp nhà anh làm chứ, nên mới lấy tiêu chuẩn đầu bếp nhận xét, tất nhiên là yêu cầu hơi cao. Không ngờ bột đại nhân lại đích thân xuống bếp, khụ, mạo muội hỏi một câu, đây chẳng lẽ là lần đầu anh xuống bếp? Không phải, lúc trước có làm qua mấy lần. Sắc mặt Lục Đình Tiêu vẫn rất khó coi. Là một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ thì lần đầu tiên nếm mùi sự thất bại quả thật là bị đả kích không nhẹ. Chương 418, vì một nụ cười của mỹ nhân. Chương 418, vì một nụ cười của mỹ nhân. Có làm mấy lần thì anh vẫn là một tay mơ thôi. Không phải tôi cố ý muốn khen anh đâu cơ mà tay mơ có thể làm được thế này đã vô cùng lợi hại rồi. Anh nhìn miếng cà này này, làm cực kỳ thơm. Mặc dù cho hơi nhiều muối một chút nhưng tuyệt đối là thượng phẩm, còn món bí xanh xào thịt này nữa, miếng thịt. Hơi cháy một chút nhưng thật ra thì tôi thích ăn thịt cháy cạnh, còn món trứng xào cà chua. Bởi vì thấy trong trứng có lẫn vỏ trứng nên chỉ có thể bỏ gần hết chỗ trứng đi. Lục Đình Tiêu nói. Ninh Tịch nghẹn, khó mà có thể mở lời khen tiếp. Khó trách, đây chính là thái độ nghiêm túc của đầu bếp đó. Thật ra thì có vài miếng vỏ trứng cũng không sao. Lúc tôi mới biết nấu cơm thì chỉ cần nấu món nào có trứng là món đấy chắc chắn thấy vỏ. Còn canh này thì thanh đạm một chút mới tốt, quan trọng là món cải xanh này làm thật sự quá ngon. Còn ngon hơn cả tôi làm. Ninh Tịch phải khen đến sắp cạn cả nước miếng thì sắc mặt Lục Đình Tiêu mới hòa hoãn lại một ít. Ừ, món này tôi luyện rất lâu. Nếu giờ Ninh Tịch mà vào bếp thì sẽ thấy một thùng rác đầy những sản phẩm thất bại. Sản phẩm được coi là thành công trước mặt Ninh Tịch được thành lập trên vô số thi thể cải xanh. Thật sự rất ngon, nếu tiếp tục luyện tay thêm chút nữa thì sẽ càng ngon hơn. Thấy vẻ mặt Lục Đình Tiêu đã dịu lại, Ninh Tịch càng không ngừng cố gắng vuốt lông. Lục Đình Tiêu nghiêm túc nhìn cô, ừ, cho đến khi em hoàn toàn hài lòng mới thôi. Hả? Tôi? Ý tôi không phải như vậy cái gì mà đến tận khi cô hài lòng mới thôi hả? Thật ra thì cô chỉ muốn nói. Trong nhà chỉ cần một người biết nấu ăn là được rồi, anh không cần phải học đâu. Nhưng mà Lục Đình Tiêu như thế mà lại chấp nhận vì cô mà rửa rau nấu canh, lực sát thương của đòn này đủ để lấy mạng cô. Cột máu của Ninh Tịch hiện tại là không. Nhưng mà dù cho cạn máu thì cô vẫn không đành lòng nhìn Đại Ma Vương phải thất vọng, vì thế cô quăng mục tiêu giảm cân qua một bên liều mạng ăn sạch hết thức ăn trên bàn cộng thêm hai bát cơm nữa. Nhìn bát đĩa sạch bong trên bàn. Khuôn mặt vẫn luôn buồn buồn không vui của Lục Đình Tiêu mới bắt đầu hiện lên một nụ cười. Ninh Tịch sờ cái bụng tròn xoe, yên lặng thở dài, vì một nụ cười của mỹ nhân có bội thực cũng đáng. Lúc nào thì em bắt đầu lai sở trệ ảm? Lục Đình Tiêu hỏi. Ninh Tịch liếc đồng hồ, còn một tiếng nữa, tôi luyện tay trước vài trận đã, dẫu sao cũng không phải máy mình sợ không quen tay. Ừ, vậy tôi xem kịch bản. Úm, bột đại nhân vất vả rồi. Vì vậy hai người chia nhau làm việc. Ninh Tịch trở về cạnh máy tính, không biết có phải do vượt qua điểm giới hạn nên bình tĩnh lại hay không mà mấy trận sau Ninh Tịch cũng khôi phục lại bản lĩnh. Bà đó nha, cuối cùng cũng khôi phục lại phong độ, nếu không đợi lát nữa lai sở trẻ ảm chắc chắn bị fan mắng chết đó. Mà tôi bảo này Ninh Tiểu Tịch, vừa nay có phải bà chưa ăn cơm nên đói không hả? Ông cứ coi như là tôi đói đi. Một tiếng trôi qua rất nhanh, 8 giờ. Lai sở trệ ảm chính thức bắt đầu. Ninh Tịch đang chào hỏi fan, di động đột nhiên reo lên, là Giang Mục Dã nhắn tin đến. Đang chat voice mà, sao cậu ta không nói luôn đi? Ninh Tịch cau mày mở ra xem. Ố yêu vương, mẹ nó ba. Ninh Tịch, sao bà lại ở chỗ cậu tôi? Hà Ninh Tịch ngẩn người, bảo với fan mình có chút việc rồi nhanh chóng trả lời tin nhắn. Chương 419, lại xảy ra chuyện. Đường Tiểu Tịch. Sao ông biết? Ô yêu vương, thừa lời, thư phòng của cậu tôi mà tôi không nhận ra sao? Đường Tiểu Tịch, vấn đề là phía sau tôi chỉ có một mặt tường thôi có được không hả? Ô yêu vương, Bà cứ nói có đúng hay không?
Đường Tiểu Tịch,
dạ.
Nhưng mà chuyện này nói ra dài lắm, về sau lại nói, ông tập trung một chút cho tôi, bắt đầu bây giờ đó.
Ninh Tịch cất di động đi, tập trung like sở trệ ảm, lúc này đã có đầy fan hâm mộ bình luận.
Ninh Tịch thật là đẹp.
Hôm nay để mặt một sao.
Tịch Tịch tài nghệ thế nào?
Đánh được hay không?
Tôi cũng chơi trò này nè, vui quá đi.
Tôi cứ tưởng phòng nữ thần sẽ phải màu hồng, ai ngờ lại là màu bạc.
Quá ngầu.
Ninh Tịch nhìn lướt qua những bình luận, nhanh chóng trả lời các fan, đúng thế, không ra cửa nên cũng lười trang điểm luôn.
Tài nghệ của tôi ý hả, chờ lát nữa mấy người nhìn sẽ biết thôi, còn phòng.
À, đây không phải phòng của tôi.
Hôm nay có chút việc không thể chạy về nhà kịp cho nên mượn phòng làm việc của nhân viên.
Ninh Tịch không nói là phòng của bạn vì căn phòng này vừa nhìn đã biết là phòng của phái nam, nếu nói bạn thì nhất định sẽ bị truy hỏi.
Quả nhiên nghe cô nói là phòng làm việc của nhân viên thì không ai quấn quýt vấn đề này.
Một lát sau bắt đầu vào game.
Ninh Tịch đã khôi phục trạng thái, còn định chuẩn bị đại khai sát giới, kết quả lại vạn vạn không ngờ tới đến lượt Giang Mục Dã lại ra chuyện.
Lúc này đến phiên trạng thái của cậu ta thất thường, không chỉ thế mà thậm chí còn rẻ rách hơn cả Ninh Tịch lúc nãy.
Suýt chút nữa Ninh Tịch đã mở miệng chửi người, may mà vẫn nhớ đang like sở trệ ảm nên chỉ có thể nhịn đến nội thương nhỏ giọng nói.
Giang tiến bối, anh chạy chậm chút đi, tôi theo bờ UFF máu không kịp.
Giang Mục Dã, ông chạy đi đầu thai đúng không?
Đứng lại cho bà nhanh.
Giang tiền bối phải bảo vệ tôi nha, vú em chết mọi người đều nguy hiểm.
Lông vàng chết tiệt.
Ông là heo à?
Nghe hiểu tiếng người không?
À, Giang tiền bối cẩn thận, trước mặt có tận 3 người chắc chúng ta không đánh lại đâu, mau đi nhanh.
Lông vàng chết dâm này.
Mau chạy nhanh.
Muốn chết cũng đừng kéo bà đấy theo.
Đánh một ván xong Ninh Tịch quả thật rất mệt tâm.
Quả nhiên trận này thua đúng như trong dự đoán, trên live sở trệ ảm đều đang bắn nước miếng chê bai.
Lúc trước nhà phát hành có đem ra chiến tích của hai người bọn họ ra khoe rất ác, bây giờ chênh lệch lớn như vậy cũng khó trách bị người phỉ nhổ.
Tất nhiên là fan của Giang Mục Dã đủ trâu nên đè tiếng chửi xuống rất nhanh.
Mồm chó đều cút đi.
Chúng tôi tới nhìn giải đẹp chứ không phải đến xem thi đấu mà lo anh ấy đánh giỏi hay dở.
Dù Giang Mục Dã chỉ ngồi gõ phím cũng tôi cũng xem.
Mục Dã cố lên, đưa anh cái thuyền lớn này.
Mặc dù fan của Giang Mục Dã không để ý nhưng để phòng chuyện mình bị tức chết thì Ninh Tịch vẫn thừa lúc nghỉ giữa trận mà lén lút gọi điện cho Giang Mục Dã.
Đại ca, ông chơi tôi đây à?
Vất vả lắm tôi mới lên tinh thần thì ông lại hạ.
Giang Mục Dã ở đầu dây bên kia im lặng thật lâu, nhịn nửa ngày mới phun ra một câu, tôi có phải đổi giọng gọi bà là mợ cả không?
Mợ cái em gái ông.
Giang Mục Dã. Có phải ông bị chứng vọng tưởng mợ không hả?
Chuyện này là chuyện công có được không?
Tôi có kịch bản cần phải duyệt, Lục Cảnh Lễ không có ở đây, ngày mai cậu ông cũng phải đi công tác nước ngoài, thế nên chỉ có tối nay thôi.
Thật!
Tôi lừa ông thì được cắt cóc khô gì?
Không phải!
Vừa nãy ông đánh như phân chó chỉ vì nghĩ mấy cái này đấy chứ?
Chương 420, thử chút mỹ nhân kế.
Tôi đây không phải đắm chìm trong tưởng tượng bị bà áp.
Một tầng bối phận sao?
Được rồi được rồi.
Cúc.
Lát nữa nhìn anh đây cho cưng bay luôn.
Giang Mục Dã cúp máy.
Ninh Tịch cả lời.
Cũng may là sau đó Giang Mục Dã đã khôi phục lại bình thường. Hai người phối hợp ăn ý lập tức thắng liền 3 trận. Thậm chí còn đánh một ván lội ngược dòng vô cùng đẹp mắt. Những người vào xem ngày càng nhiều. Cuối cùng không cẩn thận phá luôn kỷ lục like sở trệ ảm.
Người đẹp ba.
Tôi còn tưởng mấy quảng cáo TA thế này chỉ là bịa đặt thôi đấy.
Không ngờ một cô gái có thể đánh tốt đến thế.
Nhìn người không chỉ nhìn bề ngoài.
Vị mỹ nữ này chính là người trong nghề có được không hả?
Mấy người không nhìn con chuột với bàn phím của cô ấy đi, mấy tháng lương của tôi đó.
Nhìn thấy bình luận này này Ninh Tịch mặt người, liếc mắt nhìn xuống con chuột với bàn phím đang sử dụng.
Cái đồ chơi xấu xí đen thùi lùi này mà đắt thế á.
May mắn cô chưa làm hư.
Đang tương tác với những người xem, cửa thư phòng gõ 3 tiếng rồi bị đẩy ra.
Lục Đình Kiêu cầm một cuốn kịch bản đứng ở cửa, dùng ánh mắt hỏi cô đã xong chưa.
Ninh Tịch liếc thấy thời gian quy định do nhà phát hành yêu cầu đã đủ, vì vậy liền chào mọi người rồi lọc gỗ.
Sao rồi?
Thuận lợi không?
Lục Đình Kiêu hỏi.
Ban đầu hơi đớt đớt, nhưng sau đó cũng rất thuận lợi.
Lúc nãy người xem nói phụ kiện của anh rất đắt, thảo nào lại dùng đã tay đến vậy.
Vậy thì tốt. Anh xem xong kịch bản rồi à?
Ninh Tịch thấy anh cầm kịch bản trong tay thì vội hỏi.
Ừ, Lục Đình Tiêu vào phòng ngồi xuống ghế salon, giữa hai lông mày có chút nghiêm trọng. Nhìn biểu hiện của Lục Đình Tiêu thì Ninh Tịch có chút khẩn trương, kịch bản này có vấn đề gì không?
Về đề tài thì không có vấn đề gì.
Ninh Tịch vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì Lục Đình Tiêu đã tiếp lời, nhưng tôi không muốn em quay phim này.
Hả?
Tại sao?
Ninh Tịch sửng sốt.
Lục Đình Tiêu nhíu chặt lông mày nói, có quá nhiều cảnh nguy hiểm.
Cảnh nguy hiểm?
Chỗ nào?
Ninh Tịch cẩn thận nhớ lại một chút mới nghĩ ra vai chính tương đối thích mấy loại hoạt động kích thích.
Ý anh là mấy cảnh đua xe với nhảy bờ nhì một đấy á?
Thật ra mấy cái đó đều là mấy cái tôi chơi quen rồi, hơn nữa lúc quay phim cũng chắc chắn không làm thật, sẽ không nguy hiểm gì đâu.
Ninh Tịch cố gắng thuyết phục.
Một nhảy bờ nhì là trò chơi mạo hiểm hàng đầu thế giới. Bạn sẽ leo lên một tháp cao, buộc dây đai quanh người rồi quăng mình xuống dưới mặt đất, hoặc mặt nước. Khi chỉ còn cách bề mặt tiếp xúc không xa, bạn sẽ được kéo lên.
Nhưng mà Lục Đình Kiêu dường như đã quyết, Ninh Tịch, em chọn cái khác đi.
Nếu mấy phim Lâm Chi Chi đưa mà em không thích thì tôi có thể chuẩn bị thêm cho em.
Trái tim Ninh Tịch nhất thời trầm xuống, sắc mặt cũng thay đổi, tôi không muốn.
Tôi nhìn chúng cái này.
Không phải nó thì không được.
Lục Đình Kiêu nhéo mi tâm một cái, ngoan, nghe lời nào.
Ninh Tịch có chút ủy khuất, Lục Đình Kiêu, anh không tin tôi sao?
Ninh Tịch, không phải là tôi không tin em là người tôi đào được nên tôi sẽ phụ trách việc bảo vệ tính mạng của em. Điểm này là ranh giới cuối cùng của tôi.
Giọng Lục Đình Tiêu cho thấy đã không cách nào xoay chuyển.
Mẹ kiếp!
Lại thêm một trở ngại nghiêm trọng nữa.
Chẳng lẽ bộ phim này đã được định trước là vô duyên với cô sao?
Ninh Tịch ngàn lần không nghĩ tới bận rộn hơn nửa ngày sẽ có kết quả như vậy.
Thật ra thì những cảnh quay kia hoàn toàn không là vấn đề với cô, nhưng nhìn bộ dạng Lục Đình Tiêu thế này có vẻ sẽ không nhân nhượng.
Làm thế nào đây?
Nghĩ đến sự yêu thích của cô với kịch bản kia thì Ninh Tịch vẫn không cam lòng, vẫn quyết định thử một lần nữa.
Trước nay đều bị Đại Ma Vương xài mỹ nhân kế, đến giờ cũng phải đến lượt cô thử dùng một lần đi.
Chương 421, đánh gục đại buột.
Chương 421 đánh gục đại buột.
Ninh Tịch hít một hơi thật sâu, chỉ trong chớp mắt biểu cảm trên mặt và trạng thái của cô đã hoàn toàn thay đổi.
Cô cụp mắt, túi thấp đầu đứng trước mặt Lục Đình Tiêu chẳng nói năng gì.
10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Trong đầu đang thầm đếm ngược 10 giây.
Lục Đình Tiêu thấy cô gái nhỏ cúi đầu hiểu xịu, trong lòng anh dù không đành lòng nhưng biểu cảm trên mặt vẫn giữ vẻ lạnh băng băng, không hề dao động, rất kiên quyết.
Giây tiếp theo, khi Ninh Tịch ngẩng đầu lên vành mắt đã đỏ bừng, trong đôi mắt đã ẩn ẩn nước mắt rưng rưng nhưng không rơi xuống.
Đồng thời, giọng của cô gái cũng khàn đi. Lại còn cực kỳ mềm mại, cẩn thận từng tí một bước đến trước mặt Lục Đình Tiêu, dùng hai ngón tay khe khẽ nắm lấy tay áo anh giật giật.
Lục Đình Tiêu,
thực sự không được à?
Gương mặt lạnh băng băng của Lục Đình Tiêu trong phút chốc dường như nứt ra một cái hố, nhưng miệng thì vẫn khăng khăng cố thủ không chịu đồng ý.
Không được, Ninh Tịch, bất kỳ chuyện gì tôi đều có thể đồng ý với em nhưng riêng chuyện này thì không.
Ngay lập tức sau đó, nước mắt Ninh Tịch liền lã chã rơi. Giọng nói lại càng đáng thương,
Lục Đình Tiêu, xin anh đấy, tôi thật sự rất thích kịch bản này mà, tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ giữ cho mình an toàn, có được không?
Tôi,
Lục Đình Tiêu,
được.
Ninh Tịch, ba.
Hà hà hà,
cái gì cơ ba?
Mới chỉ dùng có một thành công lực đã đánh bại được đại bột, mỹ nhân kế còn chưa kịp dùng mà.
Thế mà đã xong rồi ấy hả?
Cái này như kiểu là dùng kỹ năng tân thủ mà cũng đánh gục được đại bột ấy.
Quả thật là lỗi hệ thống mà.
Ninh Tịch sững sờ mất một lúc mới phản ứng lại được ngay sau đó cô liền nhảy cẫng lên.
Bột đại nhân.
Anh đồng ý rồi à?
Anh thực sự đồng ý rồi à?
Vẻ mặt của Lục Đình Tiêu cứng đờ, hình như cũng vừa mới nhận ra là mình mới nói cái gì xong.
Anh cau mày bóp chán, thần sắc cực kỳ bất đắc dĩ. Tôi có thể thu hồi câu nói đó lại không?
Ninh Tịch vội vàng gào lên, đương nhiên là không được rồi ba.
Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy ba.
Anh mà nuốt lời tôi khóc cho anh xem đấy.
Lục Đình Tiêu thở dài một cái, được rồi, không nuốt lời.
Thực ra,
lúc nước mắt của cô lã chã rơi xuống, anh đã biết thừa mình chắc chắc sẽ thỏa hiệp, đã thế việc gì phải cố chấp thêm nữa. Thậm chí, rõ ràng biết rằng cô có thể đang giả vờ nhưng vẫn chẳng thể chống cự, anh tỉnh táo nhìn lý trí của bản thân sụp đổ. Tiếc nuối duy nhất của Ninh Tịch lúc này chắc là không thể lao đến tặng cho Lục Đình Kiêu một cái mù ạ thật đều, cô phấn khích hét lên, hoa, vạn tuế, bột đại nhân quá tuyệt vời, có cấp trên như anh, quả thật là phúc của cả đời. À không, mười đời của tôi ấy chứ. Sự kính ngưỡng của tôi đối với anh như núi cao, rộng như. Khoe miệng Lục Đình Kiêu khẽ cong cong, bất đắc dĩ ngắt lời cô, được rồi, không cần phải nịnh nọt tôi nữa. Bây giờ mới qua được cửa của tôi thôi, nhưng nếu như em thử vai thất bại, tôi sẽ không cho em đi cửa sau đâu, biết chưa? Thử vai thất bại á? Sao có thể thế được? Chỉ cần anh đồng ý là được rồi, ba đại bột tôi còn đánh được, huống chi là mấy con quái nho nhỏ. Vẻ mặt của Ninh Tịch tràn đầy tự tin. Thấy vẻ vui tươi của cô, chút băn khoăn cuối cùng trong lòng Lục Đình Kiều cũng tan biến. Thôi vậy, cùng lắm thì sau này anh phái người theo dõi sát sao đoàn làm phim. Cô vốn dĩ không phải chim lồng cá chậu, sao phải dùng danh nghĩa của tình yêu để trói buộc cô. Chương 422, nhiệm vụ đặc biệt. Chương 422, nhiệm vụ đặc biệt. Sáng sớm ngày hôm sau tại Bạch Kim Đế Cung. Trước một chiếc may bách màu đen bóng loáng, Trình Phong và bốn vệ sĩ khác đều nghiêm túc sẵn sàng đợi lệnh. Trong đó có một người dáng vẻ cao lớn, nhìn trông có vẻ tương đối thật thà không nén được tò mò mà hỏi thăm Trình Phong, trợ lý Trình. Lần này bột làm cái gì mà chạy sang cái nơi hỗn loạn như phì lạ đèn phì ạ để thị sát vậy? Phái người khác đi không được à? Cái xưởng gia công đó quan trọng đến thế sao? Nghĩ đến mục đích của chuyến đi lần này, trong mắt của Trình Phong lóe lên sự phức tạp, thuận tiện liếc anh chàng cao to đó một cái, đầu óc đã không dùng được rồi thì đừng có suốt ngày đoán mò lung tung, tâm tư của bột là thứ mà cậu có thể đoán được hay sao? Chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được rồi. Anh chàng cao to đó gãi gãi đầu, cảm thấy Trình Phong nói cũng đúng lắm. Ồ, tôi biết rồi, cảm ơn trợ lý Trình. Hai người đang nói chuyện, một vệ sĩ dáng vẻ cao gầy đứng trước xe đột nhiên chửi thề một câu. Anh ta không nhịn nổi đi đến trước mặt Trình Phong kêu gào, không được. Tôi không nhịn được. Tôi phải đi tìm bột nói với anh ấy thu hồi mệnh lệnh mới được. Trình Phong nhíu mày, mệnh lệnh gì? Anh chàng nói chuyện mới nãy tên là Thạch Tiêu, là người có thân thủ tốt nhất. Địa vị cao nhất trong các vệ sĩ, có thể nói cậu ta là một trong những người mà Lục Đình Kiều tin tưởng nhất. Nếu như nhiệm vụ được giao riêng cho cậu ta vậy thì chắc chắc đó là việc quan trọng nhất. Từ trước đến nay Thạch Tiêu luôn nghe lời Lục Đình Kiều, rốt cuộc mệnh lệnh lần này là cái gì mà lại khiến cậu ta sinh ra ý nghĩ kháng lệnh thế. Thạch Tiêu châm một điếu thuốc, mặt mày cau có, nửa đêm hôm qua, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của bố, còn tưởng là chuyện gì quan trọng lắm. Hóa ra lại bảo tôi đến đoàn làm phim một thời gian ngắn để phụ trách bảo vệ an toàn cho một con đàn bà. Mà nó chứ. Tôi đây tìm đường sống trong chỗ chết, vất vả đặc huấn mười mấy năm trời, lẽ nào chỉ để bảo vệ một con đàn bà thối tha. Thạch Tiêu, im mồm. Cậu còn muốn sống nữa không? Trình Phong căng thẳng đưa mắt nhìn về phía cửa lớn, bột mà nghe được những gì cậu vừa nói thì về nhà chờ chết đi. Dáng vẻ của Thạch Tiêu rất bất bình, tôi thật không hiểu nổi. Con đàn bà đó ngoài cái vẻ xinh đẹp ra thì rốt cuộc còn chỗ nào đặc biệt nữa mà lại khiến bột phải đắm đuối như thế. Trình Phong biết, có những người suốt ngày chỉ quanh quẩn với súng đạn nên đầu óc tính tình khá là ương ngạnh, chỉ có thể nhẫn lại nói, Thạch Tiêu, nghe tôi khuyên một câu, nhưng câu đó không được phép nói nữa, ngoan ngoãn nghe lệnh đi. Thạch Tiêu không kiên nhẫn mà xua tay, những mệnh lệnh khác thì được, nhưng cái này thì tôi không làm được. Tôi không quan tâm. Dù sao tôi tuyệt đối cũng sẽ không đi bảo vệ cho một con hát chỉ biết mua hương bàn phấn. Vừa mới dứt lời, Lục Đình Kiêu chậm rãi bước ra khỏi nhà. Thạch Tiêu lập tức chạy đến, bút, tôi có chuyện cần nói với ngài. Trình Phong không kịp cản cậu ta lại, chỉ đành ôm chán lắc đầu, hy vọng cậu ta không chết sớm. Nói, giây phút đó, ánh mắt lạnh lẽo của Lục Đình Kiêu khiến Thạch Tiêu thoáng chùn bước, nhưng sự khuất nhục trong lòng đã khiến cậu ta mở miệng nói tiếp. Mệnh lệnh mà ngài đã ra hôm qua, tôi không có cách nào nghe theo. Cậu ta vừa mới dứt lời, tất cả mọi người đều toát mồ hôi hột. Khi tất cả mọi người đều tưởng bột sẽ nổi giận thì không ngờ được Lục Đình Kiêu lại chẳng nói gì, chỉ đưa mắt về phía anh chàng cao to đứng đằng sau Thạch Tiêu, nói rằng, Hùng Chí, cậu đi thay Thạch Tiêu. Hùng Chí sững ra một lát, gãi gãi đầu răm rắp nghe theo, vâng, thưa sếp. Thấy sự việc đã được giải quyết, Trình Phong vội chạy đến mở cửa xe cho Lục Đình Kiêu. Sau khi Lục Đình Kiêu lên xe rồi, Trình Phong mới vỗ vai của anh chàng vệ sĩ cao to nọ, không nhịn được than thở, ôi, quả nhiên là người ngốc cũng có phúc của người ngốc. Cái thằng nhóc Thạch Tiêu này, nếu có ngày nó biết bột giao cho nó nhiệm vụ quan trọng như thế, liệu nó có hối hận đến mức hộc máu không nhỉ? Chương 423, Bát tự của Ninh Tịch. Chương 423 Bát tự của Ninh Tịch. Chùa Pháp Hoa. Sau cái hôm nói chuyện với Lục Sùng Sơn, Nhan Như Y dành ra một buổi rảnh rỗi, sáng sớm liền vội vàng lên chùa. Trong chùa hương khói rất thịnh, mới sáng sớm mà bên ngoài đã rất đông. Nhan Như Ý dâng hương bái Phật rồi đứng trong đại điện chờ đợi, rất nhanh sau đó có một chú tiểu đi đến, chắp hai tay lại nói, A-di-đà Phật, Nhan Thí Chủ đã đến rồi. Nhan Như Ý cũng đáp lễ chú tiểu sau đó hỏi, tiểu sư phụ, không biết Huyền Tịnh Đại Sư nói như thế nào? Phương trượng đang đợi trong nội điện, mời Nhan Thí Chủ đi theo tôi. Chú tiểu nói, Huyền Tịnh Đại Sư đồng ý rồi. Thật là tốt quá. Cảm ơn, cảm ơn. Nhan Như Ý ôm một chồng bát tự của các tiểu thư nhà danh giá, vui vẻ đi theo chú tiểu bước về phía thiền phòng phía hậu viện. Con đường nhỏ trong hậu viện được trải một lớp đá xanh kéo dài tới cánh rừng phong lá đỏ, trước phòng là một hồ sen, mấy con cỏ trắng đang đứng rịa lông, nhìn vào tiểu viện u nhã tĩnh mịch này, vô hình chung khiến tâm hồn con người ta bình lặng trở lại. Đến trước cửa phòng của Huyền Tĩnh đại sư, chú tiểu đứng lại, "Phương trượng, Nhan thí chủ đã đến rồi ạ." Một lát sau, một lao hỏa thượng chống trượng đi từ trong nhà ra, thầy mặc áo cà sa màu xám cho, khí chất xuất trần, như thể người đứng ngoài hồng trần. Nhan thí chủ, xin thứ lỗi vì lão nạp đã không đón tiếp từ xa. Đại sư nặng lời rồi, lần này thực sự đã làm phiền ngài, chỉ vì mấy chuyện còn con như thế này mà chiếm lấy thời gian tu hành của ngài. Nhìn khí độ của lão hỏa thượng, chỉ thoáng chốc trong lòng Nhan Như Ý đã nảy sinh sự tín nhiệm. Thật may mắn vì mình đã tìm đến Huyền Tịnh Đại Sư. Cái vị Long Phạm âm đó, bà đã từng gặp một lần, nhìn trông lúc đó cũng rất có khí thế, nhưng giờ gặp được Huyền Tịnh Đại Sư rồi bà mới biết Long Phạm âm quá nông cạn. Nhan Thí Chủ nặng lời rồi, lão nạp chẳng qua chỉ tiện tay mà thôi, ngài và Lục Thí Chủ mỗi năm đều làm công đức, tu sửa đỉnh chùa, miếu mạo, cứu tế người nghèo. Đó mới là đại thiện. Đại sư quá lời rồi, những chuyện này đều là những việc nên làm mà. Sau khi hàn huyên đôi điều, cả hai mới vào chuyện chính. Nhan Như Ý rút một tập bát tự đặt trên bàn trà, rồi sau đó lại rút tiếp một tờ giấy có ghi bát tự của Lục Đình Kiêu ra. Đại sư, tất cả đều ở đây ạ, xin nhờ ngài xem hộ cho. Huyền Tịnh gật đầu, cầm lấy chồng bát tự bắt đầu xem một lượt. Nhan Như Ý không dám làm phiền, yên lặng ngồi một bên đợi. Huyền Tịnh xem đến tờ nào thì lại phê mấy câu loáng thoáng vào mặt sau. Cuối cùng sau một lúc lâu cũng xem hết chỗ bát tự đó. Nhìn vẻ mặt của Huyền Tịnh đại sư từ đầu đến cuối đều chẳng có thay đổi gì, Nhan Như Ý có hơi sốt ruột, vội vàng hỏi, đại sư, trong mấy cô bé này, có ai có bát tự vô cùng tốt hoặc là có ai có bát tự vô cùng phù hợp với đỉnh kiêu nhà tôi không? Huyền Tịnh đại sư lắc đầu, không có. Điều này có nghĩa là những cô gái này hoàn toàn bình thường. Tuy rằng không có ai là tương khắc nhưng ngay cả một người phù hợp cũng không. Nhan Như Ý nghe vậy không khỏi thất vọng, bà không cam tâm nhìn lại một lượt những gì mà đại sư vừa phê, quả nhiên đều không khác nhau là mấy, ngay cả một câu trội hơn tí xíu cũng chẳng có. Nhan Như Ý lật tới lật lui mấy lần liền, cuối cùng cũng đành cam chịu cất dọn chỗ bát tự đó đi, bà lơ đãng gật đầu với đại sư, đã làm phiền đại sư rồi. Nhan thí chủ không cần khách khí. Vậy thì tôi cũng không làm phiền ngài nữa, cáo tử. Nhan Như Ý đang chuẩn bị rời đi thì bước chân của bà bỗng ngừng lại, bà đột ngột nhớ ra trong túi sách của mình vẫn còn bát tự của một người nữa. Chính là bát tự của cô gái có tên Ninh Tịch đó. Bà cũng không biết mình nghĩ như thế nào nữa, trước lúc đi lại sai người đi lấy bát tự của cô gái đó về. Bây giờ không biết con nên để đại sư xem qua một cái hay không. Chương 424, số mệnh này. Nhưng mà nhớ Lục Sùng Sơn mà biết bà lấy bát tự của cô gái đó đến để đại sư xem chắc chắn sẽ nổi cơn lôi đình cho mà coi. Nhan Như Ý rất bối rồi, lại lật lật mấy tờ bát tự ra xem lại, không biết nên quyết định thế nào. Thấy vẻ mặt của bà có gì đó lạ lạ, Huyền Tịnh liền hỏi, Nhan thí chủ có chuyện gì muốn nói sao? Nhan Như Ý sực tỉnh, hoảng loạn thu dọn hết mấy tờ bát tự cất đi. Sau cùng bà vẫn lo Lục Sùng Sơn nổi giận và cảm thấy không cần thiết phải để đại sư xem bát tự của cô gái ấy, cho nên vội vàng xin phép ra về. Không có gì, không có gì.
Đại sư, ngài cứ bận đi ạ.
Tôi xin phép.
Nói rồi vội quay người đi mất.
Nhưng mà trong lúc vội vã, một tờ giấy vàng nâu từ trong túi của bà rơi ra, bay xuống đất. Nhan Như Ý vẫn không phát hiện ra, đi thẳng một mạch về phía trước. Huyền Tịnh đứng sau lưng bà nhìn thấy liền túi xuống nhặt lên. Nhan thí chủ xin dừng bước, thí chủ đánh rơi.
Ồ!
Đang nói dở câu, Huyền Tịnh nhìn chăm chăm vào bát tự viết trên tờ giấy. Trên mặt ông hiện lên vẻ ngạc nhiên, số mệnh này. Nhan Như Ý nghe thấy tiếng đại sư gọi đằng sau liền vội vàng quay lại. Không ngờ lại nhìn thấy ông đang cầm trên tay bát tự của Ninh Tịch, hơn nữa vẻ mặt có chút khác lạ. Nhan Như Ý thấy vậy, trong lòng bà thấp thỏm không yên. Đại sư, bát tự này như thế nào? Khác với lúc nãy, lần này Huyền Tịnh xem bát tự của Ninh Tịch rất lâu, sau đó mới trầm ngâm nói, Nhan thí chủ, có thể đưa bát tự của lệnh lang một cho lão nạp xem lại được không?
Một lệnh lang, con trai?
Đương nhiên là được rồi. Nhan Như Ý nói rồi vội lấy bát tự của Lục Đình Tiêu ra, thấp thỏm dùng hai tay đưa cho Huyền Tịnh.
Để đọc chuyện.
Huyền Tịnh đặt bát tự của hai người lên bàn trà, sau đó cẩn thận suy ngẫm. Nhan Như Ý đứng bên cạnh nơm nớm lo sợ. Sắc mặt của đại sư nghiêm trọng như vậy, chẳng lẽ là vì cô gái này cực kỳ xung khắc với Đình Tiêu, là kiếp nạn của Đình Tiêu hay là... Mãi rất lâu sau, cuối cùng thì Huyền Tịnh cũng trầm ngâm mở miệng, trong số mệnh của người này có cô thần. Kiếp sát nhập mệnh, trong số phận có thai kiếp, không tránh được việc khắc chồng khắc con, nếu không ly hôn thì sẽ thành quả phụ, nếu có tái giá thì sẽ tha hương, cả đời này nhất định cô độc. Nhan Như Ý nghe thế thì kinh hoàng thất sắc, thế này chẳng phải là mệnh thiên sát cô tinh sao?
Trời ơi!
Khắc chồng khắc con!
Đình Kiêu!
Tiểu Bảo! Nhan Như Ý còn đang chìm đắm trong nỗi kinh hoàng khủng khiếp thì Huyền Tịnh đột nhiên hỏi một câu. Không biết Nhan thí chủ có còn nhớ, mấy năm trước Bần Tăng từng tính mệnh cho lệnh lang không?
Nhớ chứ, đương nhiên là còn nhớ.
Nhan Như Ý nghe thế nghĩ lại vẫn còn sợ, năm đó bát tự của Lục Đỉnh Kiêu vô cùng hung hiểm. Phàm là có quyền thì phải mang sát, quyền tinh cần dùng sát tinh đỡ, cự thiện của ngũ hành của quyền tinh nếu không có sát dung hòa thì quyền tinh đó mệnh luôn cô độc, tuy có thể là người trên vạn người nhưng có điều sẽ không tránh khỏi chuyện khắc lục thân, cô độc cả đời hai. Hai ý của đại sư, quyền tinh là Lục Đình Tiêu, là người mang quyền, sát tinh là Ninh Tịch, người mang sát. Hai người hợp lại thì đẹp cả nhà. Nhưng mà đại sư, 5 năm trước từ sau khi có Tiểu Bảo, không phải ngài đã nói rằng số mệnh của Đình Tiêu nhà chúng tôi đã được phá giải rồi sao? Nhan Như Ý vội vàng hỏi lại.
Huyền Tịnh gật đầu, quả thật bắt đầu từ 5 năm trước đã có dấu vết hóa giải.
Vậy... Bát tự của Đình Kiêu thì có liên quan gì đến cái cô thiên sát cô tinh kia?
Trên gương mặt của Huyền Tịnh hiện lên vẻ vô cùng kỳ diệu, số mệnh của người này cũng rất trùng hợp, giống như số mệnh của lệnh lang, cũng đột ngột bắt đầu thay đổi từ 5 năm trước.
Thay đổi?
Nhan Như Ý hết sức hốt hoảng, không nhịn được thúc giục, đại sư, ngài cứ nói thẳng đi.
Số mệnh của cô gái này rốt cuộc là như thế nào?
Có xung khắc với Đình Kiêu nhà tôi không?
Chương 425, Phúc vận song toàn.
Nhan Như Ý hiển nhiên đã tính đến nước tồi tệ nhất, vội vàng dò hỏi, đại sư, ngài có cách hóa giải không?
Chỉ cần có thể hóa giải kiếp nạn này của con trai tôi, ngài bảo tôi làm gì tôi cũng làm.
Huyền Tịnh lắc đầu, trấn an bà, Nhan thí chủ không cần phải căng thẳng thế, xin hãy nghe lão nạp phân tích kỹ càng.
Lo Nhan Như Ý nghe không hiểu, Huyền Tịnh cố gắng dùng từ ngữ thông dụng dễ hiểu nhất bắt đầu giải thích, nói, từ quẻ tượng có thể nhìn ra, người này đích thực là có số mệnh thiên sát cô tinh, nhưng Nhan thí chủ, nếu như người có số mệnh thiên sát cô tinh mà trong mệnh cách có xuất hiện quý nhân thuộc về trường sinh địa vậy thì có thể phá giải số kiếp của mình.
Hoặc là có thể thông qua học Phật tu đạo, hành thiện tích đức, tu dưỡng bản thân để thay đổi số mệnh.
Nhan Như Ý không dám cắt ngang, dù có sốt ruột vẫn nhẫn mại yên tĩnh nghe ông nói.
Trong ánh mắt vô cùng căng thẳng của Nhan Như Ý, Huyền Tịnh cuối cùng cũng mở miệng kết luận, nếu như lão nạp không nhìn nhầm, bây giờ số mệnh của người này là công thành danh thoại, phúc vận vô song, vượng phu hưng gia, nhiều tử nhiều phúc.
Nghe Huyền Tịnh đại sư nói một trang dài, Nhan Như Ý kinh ngạc ngẩn cả người, dường như không dám tin vào tai mình nữa.
Đại sư,
Ngài vừa nói gì cơ? Mấy giây trước vẫn còn đang là số mệnh thiên sát cô tình, mấy giây sau liền biến thành số mệnh phúc vận vô song, vượng phu hưng ra, nhiều tử nhiều phúc rồi. Huyền Tịnh vuốt vuốt tròm râu hoa râm, thở dài nói, khó có được là thời điểm số mệnh của người này thay đổi lại. Quá trùng hợp với lệnh lang, lão nạp hoài nghi giữa hai chuyện này có mối liên hệ nào đó, nhưng mà với năng lực của lão nạp giờ vẫn không có cách nào đoán được. Có thể chắc chắn một điều là, nếu như người này có thể nên duyên với lệnh lang thì chỉ có lợi chứ không có hại. Nhan Như Ý lắp bắp nói, thế có nghĩa là, bát tự của cô gái này không những không xung khắc với con trai tôi mà hơn nữa còn vô cùng hợp. Quả thật là như thế. Huyền Tĩnh đại sư gật đầu tiếp sau đó còn không quên nhắc một câu, thiên đạo vốn vô thường, vạn sự không có gì là tuyệt đối, quẻ tượng cũng chỉ đọc được một hai mà thôi. Giống như 5 năm trước số mệnh của lệnh lang đột nhiên thay đổi. Cho nên cũng mong Nhan thí chủ không nên để ý quá, không thể tin hết, tất cả đều có tạo hóa của riêng mình. Tôi hiểu rồi, đa tạ đại sư đã chỉ điểm. Biểu cảm trên mặt Nhan Như Ý dại ra, thu dọn hai tờ bát tự trên bàn, tạm biệt Huyền Tĩnh rồi đi về. Mãi cho đến khi ra khỏi ngôi chùa, Nhan Như Ý vẫn có đôi chút không dám tin. Bà chọn đi chọn lại biết bao tiểu thư quyền quý. Nhân phẩm thân thế đều là nhất đẳng như thế nhưng lại chẳng bằng bát tự của Ninh Tịch. Những lời phê vừa rồi của đại sư, câu nào cũng là khen, câu nào cũng là tốt cả. Lục Trạch. Lục Sùng Sơn đang ngồi trên sofa phòng khách đọc báo, nhìn thấy Nhan Như Ý về liền ngẩng lên hỏi, kết quả thế nào? Thần sắc của Nhan Như Ý có vẻ mệt mỏi, trừ bát tự của Ninh Tịch ra, tất cả những cái còn lại đều đưa cho Lục Sùng Sơn xem, đại sư đều đã phê hết vào đó rồi. Ông tự xem đi, không ai có tương khắc nhưng cũng không có ai phù hợp. Lục Sùng Sơn tỏ vẻ như thể đã đoán được, lơ đãng cầm lên xem qua, không tương khắc là được rồi. Thấy Lục Sùng Sơn đang xem bát tự của mấy cô tiểu thư đó, Nhan Như Ý mấy lần định nói lại thôi. Rốt cuộc có nên nói với ông ấy chuyện của Ninh Tịch không nhỉ? Tuy rằng theo như những gì đại sư nói có thể thấy, cái cô Ninh Tịch này và đỉnh tiêu chính là ông trời tác hợp. Nhưng đại sư cũng nói vạn sự đều không có gì là tuyệt đối mà. Với tính cách của Lục Sùng Sơn, nếu như ông ấy mà biết bà lén để đại sư phê bát tự cho Ninh Tịch, không chỉ mắng cho bà một trận thôi đâu có khi còn chẳng thèm tin luôn ấy. Nhan Như Ý nghĩ thế liền thầm hạ quyết định. Thôi vậy, cứ để bà quan sát thêm một thời gian nữa rồi nói cũng không muộn.